Và rồi thì cái sinh hoạt thường nhật của thế giới cực lạc như thế nào thì Đức Phật lại diễn bày tiếp. Cái tình sinh hoạt thường nhật đó là ngoài cái vấn đề rằng là các cư dân ở trên đó thường đi cúng dường mười phương chư Phật, và rồi thì kinh hành. Thì ngoài ra những cái vấn đề đó thì nghe pháp suốt từ Đức Phật, chính kim khẩu của Ngài thuyết pháp, tức là Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, hay là Quan Âm Thế Chí. Rồi ngoài ra đó thì là lúc nào trong cái hoàn cảnh đó cũng được nghe pháp, từ hữu tình cho đến vô tình. Hữu tình rằng là theo Đức Bổn Sư nói thì là cõi nước này á có các loại chim muông đủ hết màu sắc, như là bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng, tần già, cọng mạc, vân vân, các loại chim như thế thường xuyên hót ra những âm thanh hết sức là nhu nhã, diễn sướng các pháp vi diệu như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân. Ai nghe thấy cũng đều sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thì những cái âm thanh này phát xuất ra đó đều diễn sướng các pháp, mà các pháp nó thuộc về thất khoa. Cho nên kể ra là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần hay là bát thánh đạo phần, vân vân, là gồm có những pháp như vậy, tức là còn bốn cái tứ nữa, tức là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhĩ túc, vân vân. Thế thì các loài chim muông ở đây cũng thuyết pháp, cũng hót ra những cái âm thanh để thuyết pháp, mà những âm thanh thuyết pháp đều làm cho người ta sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thì chúng sinh ở trên này cũng có một cái môi trường như vậy, cũng giống như rằng là những cái cảnh giới ở dưới địa ngục thì nó ngược lại, tức là bất cứ một cái chỗ nào đó cũng là một cái chỗ mà gọi là hành hình. Còn ở đây thì là bất cứ một cái chỗ nào đó cũng là một cái chỗ mà gọi là khuyến pháp bồ đề tâm, tức là đều làm cho người ta sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thì sinh cái tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng thì như là buổi sáng tôi có đề cập đến, thì không phải là niệm, đây là niệm sắc Phật, sắc pháp, sắc tăng, mà là niệm cả hai. Đó. Từ không từ xả, tức là niệm trung đạo, tức là niệm từ cái mà thật thể cho đến những cái ứng hóa. Tức là niệm tăng, từ niệm Phật là niệm niệm sắc thân Phật, tức là ứng thân Phật cho đến pháp thân Phật. Mà niệm như thế đó thì có nghĩa là niệm chính xác, nghĩa là Phật thân. Niệm tăng cũng vậy, niệm pháp cũng vậy, niệm giáo pháp hay niệm tất cả mọi thứ như vậy. Thì khi mà mọi người mà phát khởi cái tâm như thế thì cái tâm đó là từ ở bên trong mình phát khởi mà niệm. Thành ra khi phân tâm nó phát khởi niệm thì tâm nó ửng hiện tất cả những cái pháp như vậy, với lại chư Phật như vậy, thì tâm nó ửng hiện là vô lượng Phật, vô số Phật. Tâm nó ửng hiện vô lượng hóa thân Phật, và tâm nó cũng ửng hiện là vô lượng Phật, tức là Đức Phật A Di Đà. Thì như vậy á thì ở trong tâm nó bắt đầu hiện bày Phật, rồi hiện bày ra diễn dương tất cả các pháp của chư Phật. Pháp đó là chỉ cho thân pháp của Phật. rồi hiện ra tất cả những cái tướng của tăng, thì tất cả những cái mà chúng ta nói là không phải thuộc về sắc á, thì thuộc về là pháp á, thuộc về nghĩa đó, chứ không phải thuộc về cú, thuộc về nghĩa. Thì giống như ngài Huệ Năng giải thích, thì ngài Huệ Năng nói rằng là niệm Phật đó là niệm giác, niệm pháp đó là niệm chính, mà niệm tăng đó là niệm tịnh. Thì khi mà niệm tịnh á thì đó là niệm tăng, khi mà niệm cho chính á thì niệm đó là niệm pháp, mà khi niệm giác á thì khi đó là niệm Phật. Tại vì giác là Phật, chính là pháp, tịnh là tăng. Thành ra khi mà niệm, khi mà khởi tâm niệm giác thì giác ứng hiện ở nơi tâm, khi khởi tâm niệm chính thì chính ứng hiện ở nơi tâm, khi khởi tâm niệm tịnh thì tịnh hiện ở nơi tâm. Và do như vậy khi tâm mà niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng thì tâm đó tự dưng vừa giác vừa chính vừa tịnh. Thì khi mà cái tâm mà vừa giác vừa chính vừa tịnh đó thì cái tâm nó sẽ tương ưng, tương ưng mới lại mới chư Phật. Thì như vậy thì khi mà đại chúng ở đây nghe những cái diễn sướng âm thanh đó của các loài chim chóc ở trên cõi cực lạc đó, mà sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng đó, thì bây giờ tâm của họ ứng hiện Phật, pháp và tăng. Thì như vậy ứng hiện Phật, ứng hiện vô lượng Phật, mà cũng ứng hiện là một vị Phật, mà cũng ứng hiện vô lượng Phật, ứng hiện từ pháp thân Phật cho đến hóa thân Phật, mà không chấp một cái nào hết. Tức là dung hòa đúng nghĩa từ pháp thân cho đến rằng là hóa thân. Mà như thế đó thì thường xuyên rằng là chim ở trên đó thường hót như vậy, cho nên nói rằng là nghĩa là sáu thời chú giả lục thời, tức là chú giả lục thời đều như vậy, và chú giả lục thời đều khiến cho người ta sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng như vậy đó, thì chúng sinh ở trên cái cõi đó tu hành mà gọi là tam muội quá dễ, rằng là rất ư là dễ dàng, mà mình ở dưới này mà tu tam muội nó khó vô vàn. Mình tu niệm mà còn khó gần chết, tức là chỉ mới niệm thôi mà đã dễ thất niệm rồi, niệm trước đang tập trung, niệm sau nó đã mất, làm sao nói được. Trong khi ở trên cái cảnh giới này thì tu định không là vấn đề, cho nên vì vậy huệ cũng phát sinh. Vì vậy cư dân ở đây toàn là thanh chúng, cư dân ở đây có giới định huệ đầy đủ, cư dân ở đây cần thọ giới, cần giữ giới. Cư dân ở đây trong định nó có giới, trong huệ nó có giới. Thành ra có định có huệ nó là tự động có giới, không cần phải tu giới, không cần phải học giới. Còn cư dân ở thế giới Đa Bà này thì phải tiên giới rồi thì mới hầu định huệ bắt buộc. Tại sao vậy? Tại tiên giới để khắc chế cái chúng sinh chi kiến, để khống chế cái ngã này, cái dục của ngã này, thì mới có thể học định và huệ được. Bởi vì để thả lỏng cái ngã này á, thì vô phương định, vô phương huệ, cho nên phải cột cái ngã này lại thì định mới thành, huệ mới nên. Cho vì vậy cư dân ở đây đặc biệt là phải coi trọng giới, trong khi cư dân ở trên tình độ thì không cần giới. Cư dân trên tình độ không có môi trường phạm giới, mà chỉ có môi trường là tự động thành tựu giới thôi, bởi trong cái định của họ nó có giới, trong cái huệ của họ nó có giới. Và Đức Phật lại nhấn mạnh rằng các loại chim muông này á, không phải do nơi tội báo mà sinh ra giống như chim muông ở thế giới này. Chim muông thế giới này là do nơi tội báo mà sinh thành cái thân chim. Còn chim muông kia đó, chim muông ở nơi cõi Đức Phật Di Đà là do nơi Đức Phật muốn tuyên lưu cái pháp âm, cho nên vì vậy Ngài mới biến hóa ra cái loài chim muông nói trên nó để nó diễn dương diệu pháp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật nhấn mạnh là ở trên cái cảnh giới Ta Bà này làm gì có Tam Mắc Đạo, cho đến cái danh, cái tên gọi của Tam Mắc Đạo còn không có, hà huống là thật có. Như vậy thì cái tên còn không có, cái tên của Tam Mắc Đạo nó còn không có, chứ từng nói gì là Tam Mắc Đạo. Như vậy thì chúng ta cũng thấy là danh mới thực là không hẳn là nhau. Danh chỉ là tên gọi, giả danh đặt ra để gọi cho một sự vật, chứ không phải danh là thực. Đó. Cho nên vì vậy, nếu mà bây giờ một người đó mà tu đó, mà nếu mà bây giờ mà mình chỉ niệm danh và mình chỉ niệm cái sắc Phật thôi thì mình cũng có thể có một cái phước duyên với Đức Phật, mình cũng có thể vãng sinh, nhưng mà chắc chắn là chỉ hạ phẩm thôi nếu được. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được trong cái danh đó nó bao hàm, nó cái bao hàm vô lượng nghĩa của cái sự mà vô lượng quang minh đó, thì danh đó gọi là hồng danh. Thì danh đó nó niệm cái danh như thế đó thì vãng sinh. Cho nên thì Hoa Nghiêm Kinh mới nói rằng là sắc thân phi thị Phật, âm thanh diệt phục nhiên. Sắc thân không phải là Phật mà âm thanh cũng vậy. Cho nên chính vì vậy mà nói rằng là khi mình nghe âm thanh của Đức Phật thuyết thì âm thanh nó chưa hẳn là pháp đâu. Âm thanh đó là ngón tay thôi, ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Mà âm thanh đó không phải là pháp, tại âm thanh đó vẫn chỉ là ngôn ngữ của văn tự để hiển bày một cái pháp, chứ nó không phải thực là pháp. Cho nên mình phải dựa vào âm thanh như dựa vào ngón tay để thấy mặt trăng, mình dựa vào âm thanh để hiểu nghĩa. Thì âm thanh là cú, cho nên Đức Phật nói là y nghĩa bất y cú. Người ta Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy, Hoa Nghiêm nói là sắc thân phi thị Phật, âm thanh diệt phục nhiên, âm thanh cũng là như vậy. Nhưng mà danh và tướng thuộc về Đức Phật. Giống như ban đầu tôi nói, người ta y pháp không được y nhân, nhưng mà riêng đối với Đức Phật thì được, là bởi vì Đức Phật nhân là pháp, pháp là nhân. Thành ra danh mấy tướng của Đức Phật cũng vậy, thành ra có thể y vào tướng và y vào danh của Đức Phật vẫn được như thường. Tại vì không có một cái gì ngoài, không có cái gì dính dáng tới Đức Phật mà là ngoài không có công đức hay là không có cái pháp giác ngộ ở trong. Thành ra khi có những cái nhân duyên đó với lại Đức Phật đó, thì tự dưng ra rằng là có được những cái công đức đắc độ sau này. Cho nên vì như thế đó, niệm danh, cho nên những người niệm danh nhưng mà chỉ niệm danh đúng nghĩa mà không có niệm hồng danh, tức là không có niệm cái danh ở trong đó bao quát. Tức là khi mình niệm cái danh đó là mình nghĩ ngay, dù mình nghĩ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình nghĩ ngay đến vấn đề rằng là gọi là thứ nhất, mình nghĩ tới cái nghĩa như tôi giảng là vô lượng Phật, là cái vị vô lượng Phật này, cái vị Phật tên là vô lượng đó, đó cũng là vô lượng Phật, vô lượng Phật cũng là cái vị Phật vô lượng đó. Cho nên một là nhất thiết mà nhất thiết là một. Thành ra vô lượng Phật cũng là một Phật, mà một Phật đó cũng là vô lượng Phật. Cho nên niệm Nam Mô Vô Lượng Phật thì vô lượng Phật nó là pháp giới tàng thân, nên nói là A Di Đà Phật. Rồi thì hoặc giả là khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình nghĩ ngay đến cái chuyện gọi rằng là cái nguyện độ sinh. Cho nên khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình nghĩ ngay tới cái nguyện mà thể độ chúng sinh, và nếu mà không độ chúng sinh như vậy thì thể không thành chính giác. Thành ra khi mình niệm Phật như vậy thì mình nghĩ tới cái danh hiệu đó của Đức Phật là do nơi cái gì mà có cái danh hiệu ở trên đó, là do nơi đại nguyện ở trên đó. Do nguyện đó là nhân, Phật đó là quả. Từ nguyện đó mà thành Phật. Cõi cực lạc mà mình muốn sinh về cũng từ đâu mà sinh? Từ nguyện mà sinh. Cho nên mình muốn sinh về cái cảnh giới mà do từ nguyện phát sinh như vậy, mình cũng cần phải có cái nguyện. Thì cái nguyện tối thiểu là nguyện của một người bình thường là nguyện phát, nguyện vãng sinh Tây Phương. Còn cái nguyện đúng nghĩa của tổ sư đó là cũng phát nguyện rằng là thành Phật và lập tịnh độ, như là Đức Phật A Di Đà đã tiếp dẫn mình và mình cư trú ở cảnh giới tịnh độ. Tức là mình mượn cái cảnh giới của chư Phật với sự giác ngộ của chư Phật để mình thành lập Phật và cảnh giới tịnh độ của riêng mình, dựa vào Đức Phật. Giống như tôi thí dụ về một người học trò đi học nghề y thì họ dựa vào ông thầy, cái khả năng y của ông thầy, họ học để họ thành tựu cái khả năng y của chính họ. Nó cũng hệt như vậy thôi, để mà thành tựu như thế. Thì khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nghĩ tới nguyện. Cho nên khi càng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nguyện nó càng mạnh. Cái nguyện mà độ sinh đó tức là cái tâm bồ đề đó, nguyện độ sinh, nguyện cầu thành Phật để độ sinh, nguyện đó chính là bồ đề tâm. Thành càng niệm A Di Đà Phật thì bồ đề tâm càng mạnh, và ngược lại bồ đề tâm càng mạnh thì càng củng cố cho cái sự mà niệm Phật đó một cách gọi là niệm đúng hồng danh. Hồng có nghĩa là to lớn bao la, là cái danh xưng đó, đó là to lớn bao la. Hồng đức là cái đức mà to lớn bao la. Hồng ân là cái ân bao la to lớn vô cùng. Anh ra như thế là niệm hồng danh Phật. Còn nếu mà mình niệm Phật mà mình chỉ nghĩ rằng vỏn vẹn thôi, Phật là giống như rằng là một vị thượng đế, hay Phật giống như một vị thần linh để che chở mình, thì như thế thì cái danh xưng nó của Phật chưa có gọi là hồng danh. Thì khi mình cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật y như tổ sư mà không giống. Đó. Cho nên tổ sư càng niệm bồ đề tâm càng củng cố. Cho nên ngài Tình Am càng niệm thì bồ đề tâm của ngài càng rằng là chân chính đại viên. Ngài càng niệm thì bồ đề tâm của ngài càng như thế. Ngài Triền Ngộ càng niệm thì Phật tâm của ngài càng ứng hiện rõ ràng nó như vậy. Cho nên khi mình niệm Phật thì mình phải có một cái công phu là như thế. Tức là thì dù như người ta hỏi là mình niệm Phật suốt bao nhiêu năm nay thì thành quả của mình là như thế nào? Ví dụ vậy, thì đại đa số hầu như là vô thành quả. Nhưng mà nếu mà mình niệm Phật xong á, từ khi mà tôi niệm Phật á, thì tôi càng cảm thấy rằng là Phật gần lại với mình rất nhiều. Mình cảm thấy rằng là Phật ở ngay nơi mình. Mình cảm thấy như thế. Mình cảm thấy mỗi một hành động của mình là giống như rằng là một cánh tay của Đức Phật vậy. Mỗi một cái nhìn vào các pháp của mình giống như là một con mắt nhìn của Đức Phật vậy. Mình nhìn chúng sinh cũng dưới một cái con mắt gọi là cần cứu độ, mà không nhìn chúng sinh dưới con mắt là để tranh đoạt. Mình nhìn chúng sinh dưới con mắt là bố thí, xả và cứu độ. Cho nên từ khi mình niệm Phật đó, thì cái đó nó tăng trưởng. Hoặc là từ khi mình niệm Phật đó, thì bồ đề tâm của mình nó phát mạnh. Phật càng ứng hiện ở đây tâm mình, thì tâm của Phật đó, Phật ứng hiện là cùng với tâm của Phật cũng ứng hiện ở đây tâm mình. Cho nên tâm mình từ đó nhiễm tâm Phật, tức là bắt đầu biết chuyện phải độ sinh, bắt đầu biết chuyện bố thí, bắt đầu biết chuyện mà phóng sinh, bắt đầu biết những cái chuyện làm cách gì để tiếp dẫn chúng sinh. Thế đó là cái công phu niệm Phật. Cho nên càng niệm Phật nó không phải là niệm Phật là công phu chờ cái lúc chết rồi có điểm vãng sinh, đó là công phu của niệm Phật. Nếu vậy thì cái pháp môn niệm Phật hơi bo. Mà cái công phu của niệm Phật nó cho mình thấy là tổ sư càng niệm Phật thì tổ sư càng trí tuệ. Cho nên các vị tổ sư của tịnh độ không phải chỉ là niệm Phật hơn người, mà là các vị tổ sư của tịnh độ ngoài cái vấn đề niệm Phật hơn người còn có trí tuệ và từ bi hơn người. Rõ ràng là như vậy. Như vậy thì rõ ràng cái công phu niệm Phật nó cần phải có những cái tinh thần như thế nữa, chứ nó không phải chỉ đơn thuần là chỉ có là lục từ không thôi. Là lục từ không thôi đó, mà cái lục từ nó có thể siêu thập địa, có thể vượt tam thừa, là ở cái chỗ rằng là bởi vì lục từ đó bao hàm tất cả những cái nghĩa như là tôi trình bày. Và khi mình càng niệm lục từ đó, mình càng niệm cú đó, thì cái nghĩa của lục từ đó càng mở rộng ở trong mình. Và khi cái nghĩa đó càng mở rộng thì đương nhiên càng có trí tuệ, càng hiểu biết và càng hành được cái giáo pháp mà độ sinh của chư Phật. Tức là mình cũng tập tành tiếp dẫn chúng sinh. Như là tôi đã từng nói, cái vấn đề hạnh phóng sinh nó cũng là một vấn đề tiếp dẫn. Tại vì nhờ mình phóng sinh, nhờ mình quy y tam bảo cho súc sinh, và súc sinh nó trượng thừa cái công đức được quy y tam bảo. Bởi vì nó là một con vật mà nó lại có một cái phúc báo hy hữu là được quy y. Đó là một cái hy hữu của nó. Mà một khi bất kể một sinh linh nào mà quy y tam bảo thì sinh linh nó cũng đã kết duyên với tam bảo. Để khi kết duyên với tam bảo thì đương nhiên cái cảnh giới với cái thân với cái cảnh đều tăng cấp. Cho nên mình đây niệm Phật, từ là chúng sinh chi kiến mang đầy giấy tội nghiệp niệm Phật, mà có thể đới nghiệp vãng sinh lên thế giới phương Tây. Thế thì mình cũng phải tin rằng là loài súc sinh kia nó không tự niệm được, nhưng mà nếu nó nghe được âm thanh Phật, mình kết duyên với nó bằng cách là mình quy y thì mình cứu mạng nó, cho nên nó với mình có một cái duyên dính với nhau, mà coi như nó mắc nợ mình đi, tức là mình cứu mạng của nó, mà mình lại hồi hướng cái nhân duyên đó đến cái vấn đề mà gọi rằng là tiếp dẫn cho nó, tức là xả cái thân súc sinh sau khi nó chết, nó bỏ cái thân súc sinh, nó thác sinh lên cõi trời người, và có cái nhân duyên quy y Tam Bảo, và có cái nhân duyên với lại Đức Phật A Di Đà. Thành ra nhờ vào tất cả những cái nhân duyên nói trên, mình mà niệm Phật chết được vãng sinh thì đương nhiên nó nghe được âm thanh niệm Phật và quy y chết cũng được vãng sinh, nhưng nó chưa đủ khả năng vãng sinh lên thế giới phương Tây, nhưng nó chỉ đủ lực để khả năng để vãng sinh trở về cõi người. Tức là đó là cách tiếp dẫn chúng sinh, súc sinh từ cái cảnh giới súc sinh lên cảnh giới người. Rồi lên đến cảnh giới người rồi thì bây giờ nó mới được tiếp tục sự nghiệp là được vãng sinh từ cõi người lên tịnh độ. Thì mình cũng hành tất cả những cái pháp như vậy để cứu và để báo ân. Để báo ân là bởi vì rằng là súc sinh đó trong đời trước nó có thể làm ân nhân của mình, trong đời trước nó có thể làm thân bằng quyến thuộc cha mẹ con cái của mình. Hôm nay nó có duyên cho nên nó mới được mình cứu. Như vậy nó phải có cái nhân duyên gì với mình. Hễ mình thấy có cái nhân duyên, tức là mình thấy, mình biết thì mình cứu. Thành ra mình tập cái phương pháp cứu, mình tập cái cứu đó để cho nó càng lúc càng tăng thượng. Thì cái tâm cứu đó nó chính là tâm hạ hóa, tức là một phần của Bồ Đề Tâm. Thì do cái tâm đó khi mà nó đủ lực thì bây giờ đó mới bắt đầu tự dưng khởi phát, tức là phát nguyện thể độ nhất thiết chúng sinh, và phát nguyện là tu tập bằng đủ mọi cách để độ sinh, mà không cần ai nhắc nữa, mà cũng không cần phải nghĩa là gọi là nhắc, tự nhắc nhở mình hay là ai nhắc, mà tự nhiên tự tâm tự phát. Cái khi mà nó huân tập nó thành rồi, nếu như ngài Pháp Tăng Tỳ Kheo vậy đó, tự phát chứ không cần phải ai nhắc nhở hay là bảo phát. Thì đương nhiên rằng là khi mà mình càng niệm Phật đó, khi mình nghĩ tới rằng là Phật mình niệm, cảnh mình muốn sinh chỉ là từ nguyện thành hết. Từ cái đại nguyện, nguyện đó là gì? Nguyện đó là Bồ Đề Tâm nguyện. Cho nên do Bồ Đề Tâm nguyện mà thành Phật, mà độ sinh. Do Bồ Đề Tâm nguyện mình được cứu, vậy thì do Bồ Đề Tâm nguyện của mình thiên hạ được cứu. Do Bồ Đề Tâm nguyện của Phật mình được cứu, vậy thì do Bồ Đề Tâm nguyện của mình chúng sinh được cứu. Đó nên mình niệm Phật là để làm sao cho cái Bồ Đề Tâm của Đức Phật ấn vào trong tâm của mình, là Bồ Đề Tâm của mình cũng được khai mở. Cho nên vì vậy mới phải phát tâm. Thì nếu mà niệm Phật mà đi đôi với lại cái, thì khi tôi diễn tả thì là nó dài dòng, nhưng mà nếu mình niệm quen đó, thì là một câu mình niệm Phật thì tự nhiên mình nghĩ ngay đến, tự nhiên nó tự khởi thôi. Tức là nó sẽ tự khởi đến cái vấn đề mà gọi rằng là khi mình niệm Phật như thế đó, thì là trong cái sự niệm Phật dù mình niệm câu Nam Mô Di Đà Phật mà vô phân biệt. Tức là không phải mình nói là thôi dẹp đi, Phật nào đó tôi xong quen, sao tôi niệm được, tôi chỉ có trung thành với Đức Phật A Di Đà thôi. Mà nếu mà một khi mà mình nói như vậy đó thì là ngay chính Đức Phật A Di Đà cũng lắc đầu, cũng hết ý. Đó. Mà rằng là mấy vị Phật khác sẽ hỏi Đức Phật là sao đệ tử ngài kỳ ấy, bảo đó không phải tôi đâu, nó là Thích Ca Mâu Ni dành sao, nó tẩu hỏa nhập ma chứ tôi đâu có dạy đâu. Thành ra khi mình niệm Đức Phật A Di Đà thì mình có một cái cảm giác là mình niệm vô lượng Phật rồi. Tại A Di Đà là vô lượng. Mà niệm vô lượng Phật nó cũng là một Phật, một Phật đó cũng là vô lượng Phật. Cho nên niệm Phật như vậy đó, mình khi mình niệm như thế nó bình đẳng. Thì khi cái tâm của mình mà thường niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng như vậy thì cái Phật nó ứng hiện, và vô lượng Phật ứng hiện. Vô lượng Phật ứng hiện là nơi tâm mình chứ không phải chỉ một Phật ứng hiện. Cho nên vô lượng cõi Phật cũng ứng hiện ở nơi tâm mình luôn. Cho nên vì như thế mà chúng sinh ở đây đi 10 vạn ức Phật độ dễ dàng như chơi, mà không sợ đau tim đi không được, mà cũng không sợ phải làm cái gì hết trơn á, đi một cách nhẹ nhàng. Tại vì đi bằng cái gì? đâu có đi bằng hai chân như vậy đâu. Đó. Ở đây nó trên nó nói thần thông nhưng mà kỳ thật ra là tâm tưởng hết. Đó. Là đến cái cõi đó liền thôi, là mau lẹ. Đó. Thành ra vì như thế đó thì là niệm Phật như vậy nó thì gọi là niệm hồng danh. Thế thì ở đây luôn luôn chim chóc hay là gì nó cũng thúc đẩy mình, chú giả lục thời cũng đều nói mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà mọi người nghe cái đó xong tự động chứ không phải bị bắt buộc. Nghe xong rồi thì nghe cái giáo Pháp đó rồi đó, thì liễu ngộ vô cùng. Cho nên lập tức niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, có nghĩa là lập tức cái tâm đó, đó lập tức khởi niệm chính xác tịnh. Nếu cả cái tâm đó hết sức là thanh tịnh mà lại chú giả lục thời, tức là cái tâm đó không khởi được. Tức là tâm nó thường xuyên rồi, bởi vì chú giả lục thời đó mà nghe nó là niệm. Thế mà chú giả lục thời đều niệm chứ không phải chỉ có tam, chỉ có chú gọi là lục thời mà là giả thôi, mà tam thời giả, còn tam thời chú thì không có, không có hot. Thành ra vì như vậy ở trên nó đều rằng là tâm hết sức là thanh tịnh mà là được tam muội. Rồi thì không phải chỉ có hữu tình thuyết pháp, bây giờ đến vô tình cũng thuyết pháp luôn. Vô tình thuyết pháp với Đức Phật miêu tả rằng đó. Lại nữa là cái cõi nước này nó có từng cái cơn gió thoang thoảng, nó làm lung động đó, cây lưới đó, phát ra những âm thanh vi diệu tượng như cả trăm ngàn loại nhạc cùng trỗi lên đó. Rất là hay, ai nghe thấy cũng tự nhiên sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Như vậy làm cách gì mà không sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, khi từ vô tình cho đến hữu tình, khi chú giả lục thời mà từ vô tình cho đến hữu tình. Đây có ý nói rằng là từ phần, nghĩa là mà toàn bộ đó, ở trên nó không có một cái thứ gì mà không phải diễn dương diệu pháp. Đó là cảnh giới của Đức Phật. Giống như rằng là Ngài Ấn Thuận mà khi giải thích về Đức Phật Dược Sư nói rằng đối với Ma Vương á, thì cái gì nó cũng biến thành độc được. Thì giống như bây giờ này, bây giờ là thời kỳ của Ma Vương, những cái trái cây bổ thiệt bổ nó biến thành độc hết rồi đó. Những thứ rau cỏ mà bổ nó cũng biến thành độc, thuốc men nó cũng biến thành độc, cái gì nó cũng biến thành độc. Đó là thời kỳ của Ma Vương rồi đó. Còn Đức Phật Dược Sư sở dĩ gọi là dược là bởi vì Ngài á, cái gì đối với Ngài cũng là thuốc, cử chỉ động niệm gì của Ngài cũng là thuốc hết, cũng là thuốc để mà chữa cái bệnh mê của chúng sinh. Cho nên vì vậy mà gọi Ngài là bậc thầy của dược, Dược Sư là thuốc. Đấy là Ngài nói cũng là thuốc, Ngài im lặng cũng là thuốc, lời nói của Ngài là thuốc, nghe xong là bổ tâm. Đấy. Nghe xong là ích huệ, bổ tâm ích huệ. Rồi thì nghe xong thì phiền não tiêu trừ, trí tuệ tăng trưởng. Cho nên không phải là dược thì là gì đó. Thế thì ở trên cái cảnh giới này cũng vậy, không gì mà không phải là cái pháp không độ sinh. Cho nên nó đúng với lại cái tinh thần của Ngài Pháp Tạng khi phát nguyện. Là Ngài Pháp Tạng phát nguyện trong 48 lời nguyện nói trên nó thì là coi như rằng là nếu mà nhìn vào tỉ mỉ thì đều chú trọng vào trong cái vấn đề là độ sinh một cách nghĩa là phương tiện thiện xảo nhất. Cho nên vì vậy mà cõi nước đó Đức Phật mới khuyên nên về. Thì như vậy mình biết rằng là hữu tình á, thì đã do chư Phật biến hiện, thì vô tình cũng là do chư Phật biến hiện. Hay nói một tính cách khác hơn là cảnh giới tịnh độ là cảnh giới đó. Nó có nhiều cảnh giới tịnh độ, gọi là tự thọ dụng tịnh độ, tha thọ dụng tịnh độ và biến hóa tịnh độ. Có thể nói tự thọ dụng tịnh độ là cảnh giới thường tịch quang của chư Phật, tha thọ dụng tịnh độ là cảnh giới của thật báo trang nghiêm và một phần của phương tiện hữu dư, và biên hóa tịnh độ là một phần còn lại của phương tiện hữu dư cộng với lại thánh phàm đồng cư, thì là biên hóa tịnh độ. Thì bây giờ nói như vậy để cho chúng ta có thể cảm nhận được dễ hiểu rằng là bây giờ một vị tăng có một cái tự thọ dụng, một cái tự hiểu biết của mình, một cái tự cảm nhận của mình về Phật pháp, nhưng bây giờ có hai cách để làm cho người ta thọ dụng, là nói ra, diễn tả ra để cho người ta thọ dụng được cái cảm tưởng của mình, cái biết của mình, cái cảm tưởng của mình, người ta thọ dụng được, nghĩa tức là người ta hiểu được, người ta cảm được một phần, thì cái đó gọi là tha thọ dụng. Rồi bây giờ biến hóa, thì bây giờ mình dùng cái tư tưởng đó của mình dùng cái hiểu biết đó của mình dùng tất cả đó, mình lập thành một cái đạo tràng để cho người ta có thể tới đó tu tập mà ảnh hưởng được, thọ dụng được cái tinh thần nói trên đó. Thì như vậy thì cái đạo tràng, cái chùa là biến hóa đó. Còn mấy cái mà mình làm sao cho người ta cảm nhận được cái biết và cái cảm của mình thì đó là tha thọ dụng. Còn cái tự mình riêng, tự mình biết và tự mình thọ nhận đó là tự thọ dụng. Thì chư Phật có cái tự thọ dụng tịnh độ của chư Phật. Rồi chư Phật mới phải làm cho Bồ Tát có thể tha thọ dụng được. Đó là cái cõi gọi là thật báo trang nghiêm. Tại vì cái vị Phật ngồi chiếm trệ mà thuyết pháp ở thật báo trang nghiêm đó là báo thân Phật. Báo thân Phật là đầy đủ công đức tạo nên cái thân đó. Thì chúng ta đừng quên rằng là Đại Thừa Phật Pháp á, thì thờ báo thân Phật. Còn Tiểu Thừa Phật Pháp á, thì thờ ứng thân Phật. Pháp thân Phật thì không có ai thờ là bởi lẽ Pháp thân Phật vô hình vô tướng. Báo thân Phật cho nên chúng ta thấy ở bên Đại Thừa Phật Pháp mà mình nói rằng là nhất là bên mật giáo, thì là họ thờ Phật là giống như Phật nó trang phục và ngồi giống như một vị vua vậy. Tại vì Pháp Vương mà, vua Pháp, cho nên Phật ngồi trên ngai. Rồi nghĩa là gọi rằng là, nghĩa là thất bảo với để đủ thứ những cái gì đó trang nghiêm, oai phong ghê lắm. Còn bên Tiểu Thừa thì thờ ứng thân, nó là vì một vị Sa Môn, gọi là Sa Môn Cổ Đàm. Là vị Sa Môn cho nên bên xứ mà theo Nam truyền đó, thì là Phật nó là khi nào cũng quấn y là một vị Sa Môn ngồi. Còn bên Bắc truyền đó, thì là Phật khi nào cũng giống như một vị nhà vua vậy, một vị vua vậy. Rồi Pháp Vương đó là báo thân, kia là ứng thân. Thế thì Đức Phật mà thuyết pháp ở trên cõi thực báo trang nghiêm đó là báo thân Phật. Họ có thể nói ở trên thường tịch quang đó là Pháp thân Phật. Rồi còn ở phương tiện hữu dư, báo thân Phật cũng có một phần ở phương tiện hữu dư, nhưng mà còn phương tiện hữu dư với lại thánh phàm đồng cư thì có thể là đó là hóa thân Phật. Thế thì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, sáu thời như thế thì hữu tình hay vô tình gì cũng là do nên Đức Phật biến hóa thành. Đức Phật biến hóa thành rằng là tất cả những cái hữu tình, vô tình hay cảnh giới nói trên đều là do nơi cái công đức của Ngài, cái trí tuệ với lại cái từ bi của Ngài thiết lập nên một cái hoàn cảnh độ sinh vi diệu như vậy. Thì đó là nói về cái vấn đề rằng là cái hoàn cảnh sinh hoạt, nhật thường sinh hoạt. Nhật thường sinh hoạt ở trên đó chỉ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chỉ đi cúng dường tha phương các cõi khác của chư Phật. Rồi bây giờ nói về Đức Phật A-di-đà, thì Đức Phật nói rằng là Phật A-di-đà nó quang minh vô lượng, chiếu suốt mười phương các cõi không hề ngăn ngại, cho nên vì vậy gọi là A-di-đà. Thế thì thật ra thì tất cả chư Phật nó để quang minh đều vô lượng hết. Nhưng mà chỉ có một vấn đề là cái khi phát tâm á, thì phát tâm tu cái nhân hành á, thì mỗi một vị phát nguyện có xu hướng về một pháp, cho nên người ta theo cái nguyện của cái vị đó phát nó mà người ta xưng danh, người ta gọi danh. Thì trong các nguyện của Đức Phật A-di-đà có một nguyện rằng là nguyện là khi thành Phật đó, thì cái quang của Ngài đó sẽ chiếu hết cả mười phương, không có chướng ngại. Cho nên vì vậy đó mà gọi Ngài rằng là vô lượng quang. Và Đức Phật nói trên đó cùng với lại dân, cư dân ở đó nó thọ mạng vô lượng a tăng kỳ kiếp, cho nên gọi Ngài là A-di-đà, là vô lượng thọ. A-di-đà có hai nghĩa là quang và thọ. Hãy ra mỗi lần mình niệm Nam-mô-di-đà-phật là mình muốn cho Đức Phật ứng hiện với tâm, tức có nghĩa là tâm này phải quang và thọ. thọ nguyện phải bền bỉ, quan là phải tu tập trí tuệ, là phải tập tư duy mà không đặt căn bản tư duy trên ngã, tức là xả ngã ra mà tư duy thì quan. Nguyện đó phải bền bỉ, không thối thất thì thọ. Bởi vì chúng ta hiểu một điều, mình nó thì lấy sắc thân này làm thân, còn chư Phật không có lấy sắc thân này làm thân. Chư Phật lấy nguyện, đó là cái pháp của Ngài, lấy cái nguyện lực đó làm thân. Cho nên thân của Ngài đó là do nguyện thành, thân của mình do nghiệp thành, sắc thân này do nghiệp thành. Còn cái thân của chư Phật là do nguyện thành. Cho nên đương ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp. Là nên dùng cái thân nào để thuyết pháp độ cho người đó thì hiện cái thân đó để mà thuyết pháp. Cho nên mọi thân của Đức Phật đều là từ nơi cái nguyện độ sinh mà thành. Cho nên thân của Ngài là thân nguyện, thân của mình là thân nghiệp. Mình là thân nghiệp, Ngài là thân nguyện. Thân nghiệp thì đoạn mạng có sinh có tử, do nơi cái nghiệp của mình. Nghiệp của mình có hết, có sinh có hết, cho nên cái mạng của mình nó do nghiệp sinh, cho nên nó cũng chịu như vậy. Nghiệp của giai đoạn đó, nghiệp của cái loại nghiệp đó, khi nó chấm dứt rồi thì mình lại thọ một thân khác, chịu một cái nghiệp khác, chịu một cái nghiệp mà ở trong quá khứ khác. Còn chư Phật nó là do nơi nguyện mà thành. Mà cái nguyện của chư Phật nó thì nguyện nào nguyện lấy đều kiên cố vô cùng. Nguyện của Ngài đó đều là hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng. Cái nguyện của Ngài bất động, bất di, bất dịch. Nguyện của Ngài không có sinh diệt nữa. Cho nên thân nguyện của Ngài đó trở thành vô lượng thọ. Bởi vì chư Phật lấy nguyện làm thân, chứ không có lấy nghiệp làm thân, không có lấy cái sắc thân này. Sắc thân mà Đức Phật hưởng hiện nó đều là nguyện thành, chứ không phải là nghiệp thành. Mình nhớ như vậy. Mà nguyện của chư Phật thì như vậy. Cho nên sắc thân chỉ là phương tiện, còn nguyện mới là thực thân. Cho nên sắc thân thì có nhập niết bàn, có tịch diệt. Thế nhưng mà nguyện của chư Phật thì không bao giờ có tịch diệt, mà nguyện mới là thực thân. Cho nên vì như vậy đó mà nói rằng là nguyện thân của chư Phật đó là vô lượng thọ. Và ở đây mình cũng thấy một điều rằng là Đức Phật độ sinh mà cư dân của Ngài cũng thọ mạng A Tăng kỳ kiếp. Tại sao mình biết rằng là dân cư dân ở tình độ thọ mạng A Tăng kỳ kiếp? Rất dễ hiểu. Tại vì ở trên cực lạc không có sinh tử, cho nên ở trên cực lạc làm gì có mà mời Đức Phật A Di Đà đến để mà làm lễ cầu siêu cho một thanh chúng mới chết. Không có thanh chúng nào chết hết. Cho nên đương nhiên thanh chúng đó cứ làm thanh chúng cho đến ngày thành Phật quả. Từ cái khi mà sinh lên thế giới cực lạc đó, là chấm dứt sinh tử luân hồi, là cứ vậy mà tu tập cho đến khi mà thành đạo. Chứ không có bao giờ ai đặt câu hỏi vãng sinh rồi sau khi ở vãng sinh rồi chết rồi làm sao nữa, rồi làm sao vãng sinh lại. Không có chuyện đó. Cho nên mới nói rằng là cư dân ở đây thọ mạng vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Tức là không có thể nào mà nói cho cùng được. Cái cư dân còn như thế nữa, hà huống rằng là giáo chủ là Đức Phật. Cho nên cư dân ở đây thọ mạng cho đến khi nào thành Phật quả. Vì vậy ở trên cái cõi này có rất nhiều nhất sinh bổ xứ, tức là Phật sẽ thành đẳng giác ấy. Thế vì vậy mà nói rằng Phật và cùng nhân dân của cực lạc này này, cõi cực lạc này thọ mạng không thể nào mà lường được hết trơn, cho nên mới gọi Ngài là A-di-đà. Thì bây giờ mình cũng hiểu biết thêm một điều là hết thảy chư Phật nó đều thọ mạng như vậy. Nhưng mà nó có một cái chi tiết nhỏ rằng là chư Phật có ba thân. Pháp thân là vô sinh vô diệt, chư Phật bình đẳng. Đó. Báo thân đó. Cái báo thân đó thì có khởi đầu nhưng mà vô chung, tức là báo thân là có chuyện thành, xong rồi từ đó trở đi không có bao giờ có sinh diệt nữa. Cho nên báo thân đó thì có khởi đầu nhưng mà không có cái đoạn chót, tức là không có diệt. Đó. Còn ứng thân thì có khởi đầu có diệt. Thế ứng thân đó là chư Phật tùy cái căn cơ của chúng sinh ở cõi nào đó, Ngài hiện thân vào cái cõi đó. Thì khi Ngài hiện cái sắc thân vào cõi đó, Ngài mang cái thân y hệt ở trong cái cõi đó thôi. Gọi là giả chư tham dục như nhập sinh tử, cái từ ngữ trong kinh Viên Giác. Tức là Ngài phải mượn cái tham dục, làm giả cái tham dục đó để mà nhập vào trong cái cõi sinh tử. Tại vì con đường vào trong sinh tử là con đường của tham dục. Thì vào trong sinh tử đó để độ chúng sinh lìa tham dục, thoát ra khỏi cái cõi nơi trên đó. Thì vì giả chư tham dục có nghĩa là phải mượn tất cả những cái thân do tham dục tạo ra. Tức cái thân tứ đại này, cái thân luân hồi này có cha, có mẹ đó, có tất cả mọi thứ xung quanh của dục lạc thế gian, như là tất đất đa vậy đó, để mà cứu độ chúng sinh. Thì khi Đức Phật ứng hiện vào cái kiếp nào á, thì Đức Phật thọ mạng theo cái kiếp đó. Chẳng hạn Đức Phật nếu mà ứng hiện vào trong cái kiếp mà chỉ có thọ mạng có 80 năm thì Ngài thọ 80 tuổi. Nếu mà Ngài ứng hiện vào cái thời gian mà sống cả mấy trăm tuổi thì Ngài không thọ mạng mấy trăm tuổi. Cho nên như vậy thì cái ứng thân đó, thọ mạng của chư Phật có khác. Nhưng mà pháp thân và báo thân thọ mạng của chư Phật không sai biệt, không khác, giống nhau hết. Đều vô lượng thọ hết. Nhưng mà ở đây ứng thân của Đức Phật A-di-đà cũng vô lượng thọ luôn. Tại vì cái ứng thân của Ngài ở cái cảnh giới này, ở của cảnh giới cực lạc này, cho nên không giống như cái ứng thân của Đức Phật Bổn Sư tại thế giới Ta Bà này. Rồi thì mình biết rằng là dân cực lạc là như thế đó. Tức là dân cực lạc là thọ mạng lâu dài lắm, là tự nhiên lên trên cực lạc được những cái điểm mà mình lưu ý là tu định rất là dễ đó. Rồi thì diệt sinh tử, tức là không còn có cái chuyện sống chết nữa. Dân cực lạc không có cái chuyện mà rằng là lụ khổ. Bồ Tát này sinh ở cực lạc lâu lắm rồi, 10 kiếp rồi, cho nên bây giờ lụ khổ. Còn mấy Bồ Tát thì mới sinh là nhóc con đó. Không phải như vậy. Bồ Tát nào muốn già thì già, muốn trẻ thì trẻ, tự tại vô ngại. Không bắt phải trẻ hoài và cũng không bắt phải già nua. Ý sinh thân đó. Rồi cái cõi cực lạc nó thành tựu những cái công đức như thế đấy, thành tựu những cái công đức mà gọi rằng là thọ mạng cũng như là quang minh như vậy. Thế thì bây giờ nói về hàng thánh chúng, giới thiệu về hàng thánh chúng, giới thiệu về cảnh giới, giới thiệu về Phật, giới thiệu về thánh chúng. Thì thánh chúng thì nói rằng là Đức Phật Thích Ca nói rằng Phật ấy, Đức Phật A Di Đà có vô lượng vô biên thanh văn đệ tử, toàn là đại A La Hán. Còn chúng Bồ Tát thì đông không kể xiết, cõi nước đó thành tựu công đức như vậy. Chúng sinh ở cực lạc đều là A Bệ Bạt Trí, trong ấy có rất nhiều nhất sinh bổ xứ, không thể nào tính đếm được, cho nên chỉ nói là nhiều vô cùng không thể biết được. Thì A Bệ Bạt Trí có nghĩa là gì? A Bệ Bạt Trí có nghĩa là bất thối, bất thối chuyển. Thì A Bệ Bạt Trí bất thối chuyển nó là gồm có ba cái bất thối, gọi là vị bất thối, hành bất thối và niệm bất thối. Vị bất thối là có nghĩa lên đến địa vị đó rồi, không có xuống nữa. Cho nên sinh lên thiên, có ngày hưởng phước ngũ suy tướng hiện, đọa xuống lại trần gian, đọa xuống lại tam ác đạo. Nhưng lên tịnh độ thì không có chuyện đó. Bởi sao? Vì tịnh độ mỗi ngày công đức mỗi tăng, làm gì có xài hết công đức giống như chư thiên. Công đức mỗi ngày mỗi tăng là bởi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bởi vì cúng dường vô lượng chư Phật, bởi vì sống với vô lượng Phật, là Đức Phật A-di-đà. Sống với vô lượng Phật, cúng dường vô lượng chư Phật, đến vô lượng cảnh giới. Thành ra công đức không ngừng tăng cho đến khi thành Phật. Nó làm sao có rớt? Người nào mà rớt là chấn động cả mười phương quốc độ chư Phật. Đó là lên tới cực lạc rồi mà nó còn rơi. Không thể nào có cái trường hợp đó được. Có trường hợp đó là Đức Phật A-di-đà, Quan Âm Thế Chí từ chức đồng loạt. Cho nên không thể nào mà có cái trường hợp đó được. Cho nên hễ mà vãng sinh rồi thì không rơi xuống nữa. Cho nên nói vị bất thối, vị bất thối chuyển. Hành bất thối là đã phát tâm Bồ Đề tâm tu hành như vậy rồi, thì cái hành Bồ Tát đạo đó đó không bao giờ thôi lui, Cho nên không bao giờ rớt xuống dị thừa, tức là thối lui cái tinh thần độ sinh. Vì vậy, cứ thẳng tiến đến cái con đường mà độ sinh viên mãn thành tựu Bồ Đề quả. Niệm bất thối là cái niệm niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, cái niệm niệm mà niệm Phật như vậy đó, niệm hồng danh Phật, niệm Phật mà khai Pháp Bồ Đề Tâm như vậy đó, cái niệm nó không ngừng nghỉ trong mỗi ngày lục giả, nghĩa là chú giả lục thời đều tuôn chảy cái niệm, nó không một chút xíu nào ngừng, cứ như thế mà ngày này qua ngày khác, cho nên gọi là niệm bất thối cho đến khi thành Phật. Thành ra vì vậy đó mà cư dân ở trên đó đều là a bệ bạt trí, đều là a bệ bạt trí hết, đều là bậc bất thu chuyển hết, vừa vô sinh vô tử, tức là vừa diệt được tự sinh tử, vừa bất thối cho nên thành định, cho nên thành được tam muội, mà rồi lại từ cái tam muội đó mới phát sinh ra trí tuệ. Đó là những cái lợi mà về sau này Đức Phật nói ngã kiến thị lợi cố thuyết thử ngôn, tôi thấy những cái lợi đó cho nên mới nói những cái chỉ bày kinh A Di Đà. Rồi thì vì vậy bây giờ hiểu biết về cái cảnh giới đó rồi, hiểu biết về Đức Phật, hiểu biết về cảnh giới đó, hiểu biết về những cái đặc tính sinh hoạt nhật thường của cảnh giới đó rồi, thì giờ nếu mà mình khởi cái suy nghĩ so đo như buổi trưa tôi có so sánh thử rồi, thì nếu mà so đo nó như vậy thì thế thì đợi gì mà không nguyện vãng sinh, cũng giống như người ở trong xứ mình hoặc là xứ Trung Quốc hoặc là bất cứ những cái xứ nào của xứ Á Châu, như mình nói điển hình là Việt Nam với Trung Hoa đấy, còn mấy xứ kia cũng vậy, thì mấy xứ nghèo nghèo thì họ cũng rất là ao ước là được sinh về Anh Quốc, cho nên cứ bị biết Anh nó bắt hoài chết ở trong xe căm dông hoài đó, là họ cũng chỉ có mong sinh về Anh Quốc. Mà với mình thì nghĩ rằng Anh Quốc có cái gì đâu để mà cầu sinh đó. Anh hay là Pháp hay là cái gì đó, mình nghĩ nó cũng vẫn có vấn đề của nó thôi, nó ví dụ vậy. Nhưng mà là đó là họ đã trông mong để cầu sinh, là bởi vì họ đã thấy được những cái lợi sống ở tại các nước Âu Châu, cái lợi đó thắng xa cái lợi họ đang sống ở mấy nước Á Châu, họ suy nghĩ như vậy, cho nên họ có khuynh hướng như vậy. Họ đều có cái hướng rằng là làm sao để mà được sinh sống ở mấy xứ này. Thế thì bây giờ Đức Phật nói mà so đi so lại đó, thì là cái cảnh giới cực lạc nó hơn xa cái thế giới này, mà bên Anh nó thì xác gần chết bắt bớ tù đầy, còn ở thế giới cực lạc thì mở toang cửa ra chào đón đó. Thành ra lên đó không sợ bị bắt bớ, không bị tù đầy gì hết trơn, mà lên còn được chào đón Phật và Thánh chúng. Nếu mà chưa đủ trình độ thấy Phật thì thấy Thánh chúng đón mình, nếu đủ trình độ thấy Phật thì thấy Phật đến đón mình. Vì vậy bây giờ Đức Phật mê khuyến phát người ta sinh về cái cõi nước đó. Đức Phật mới nói rằng chúng sinh nào nghe rồi thì nên phát nguyện sinh về cõi nước đó. Vì sao? Vì sẽ được ở cùng với các vị thượng thiện nhân, ở cùng với cả toàn thánh chúng không này. An lắm. Mình ở đây sợ sệt, cho nên mình thấy không đi đâu mình cũng bị nghe là đủ thứ những thứ phiền toái, và do nơi nạn khủng bố, do nơi nạn gì đó, chẳng có một cái chỗ nào là an lành yên ổn hết, đi đâu cũng phiền toái, tra khảo giấy tờ, tra khảo đồ đạc vật dụng đủ thứ. Thế thì được sinh hoạt cùng các vị thượng thiện như vậy, cho nên không còn hành tập chấm dứt quả khổ, chỉ cần một cái cách thôi, một cái lối thôi là sinh hoạt với các vị đó, thì đương nhiên mình không có hành tập. Mà mình không hành tập thì tự nhiên khổ phải chấm dứt. Cho nên chỉ một cái lợi rằng là sinh hoạt chung với lại các vị thượng thiện đó là đã đủ chấm dứt được tập với khổ. Sinh hoạt với tập thiện với lại bậc thượng thiện đó là sinh hoạt của diệt đạo. Thứ đến là hoàn cảnh mọi thứ đều diễn dương diệu pháp, từ chim muông cho đến cây cối lưới báu, ngoài tam thánh thuyết pháp ra còn mọi thứ hữu tình và vô tình đều liên tục thuyết pháp vi diệu, khiến người nghe phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nơi đây tuyệt đối không có tam mắc đạo. Cho nên sự nghiệp của người vãng sinh không có môi trường phát sinh. Vì vậy khi đối nghiệp vãng sinh, mình còn một chút dư nghiệp, cái dư nghiệp đó không có khả năng để phát sinh. hay nó chết tiệt nó luôn, nó không có khả năng nữa. Còn mình còn bị những cái dư nghiệp ở cái cuộc đời này, cho nên những cái dư nghiệp ở cái thế gian này nó có rất nhiều cái trở duyên để mà nó kích phát cho cái dư nghiệp đó bùng nổ, cái nghiệp của mình. Tại vì nó có rất nhiều trợ duyên để làm cho cái dư nghiệp đó nó khởi ác. Còn ở trên khi mà sinh lên mang theo tất cả những cái nghiệp lực á, thì những cái nghiệp lực nói trên nó gọi là dư nghiệp lúc bây giờ. Cái dư nghiệp đó nó không có một cái môi trường nào để nó phát sinh hết, nó không hội đủ, nó không có trợ duyên để phát sinh. Một cái nghiệp nó mà nó phải phát sinh với điều kiện nó phải có trợ duyên. Nhưng bây giờ nó không có trợ duyên nào để trợ nó cả, cho nên nó thành hạt lúa lép, hỏng luôn, tiệt luôn. Và cái dư nghiệp đó tự nhiên không cần phải diệt nó cũng diệt. Thế thì vãng sinh lại có một cái lợi nữa, là cái lợi đó là diệt nghiệp, diệt tội, diệt nghiệp, mà không cần phải sám hối lâu năm lâu tháng như ở thế gian này. Ở thế gian này phải tu tập sám hối lâu năm lâu tháng, làm đủ mọi công đức mới sám hối được cái nghiệp đó của mình. Nhưng mà nếu mà vãng sinh lên trên cực lạc thì tự nhiên có thể diệt được những cái nghiệp nói trên đó. Một khi mà dư nghiệp bị tiêu trừ thì thiện nghiệp sẽ tăng trưởng không ngừng. Nhờ vậy thường sống trong đạo cho nên được quả diệt, thành tựu diệt đạo một cách dễ dàng, một cách hết sức là tự động, không cần phải vận dụng gì hết. Trừ khổ tập cũng một cách dễ dàng, không cần phải vận dụng. Mà chứng diệt đạo cũng một cách dễ dàng, không cần phải vận dụng. Cho nên ở trên đó có rất nhiều đại A-la-hán. Sở dĩ nói là đại A-la-hán nữa là ngấm ngầm nó một cái ý là những A-la-hán này là những A-la-hán phát Bồ Đề Tâm, mà không phải là những A-la-hán mà không phát Bồ Đề Tâm. Cho nên ở cảnh giới này của Đức Phật A-di-đà có rất đông đại A-la-hán, và chúng sinh hết thảy đều là A-bệ-bạt-trí. Tức là trong A-la-hán nó cũng vẫn là A-bệ-bạt-trí như thường, bao gồm nhất thiết chúng sinh. Thì dân nước cực lạc trừ tập chứng diệt dễ dàng và mau chóng, không khó khăn và hy hữu như ở thế giới Ta Bà, không có thậm nan hy hữu như là Đức Phật Thích Ca phải hành. Tu tập ở cực lạc không bị các thứ nhiễm pháp làm loạn tâm, cho nên dễ chứng tam muội. Nhờ vậy trí tuệ phát triển không ngừng. Tụng chung, sinh về cực lạc có vô lượng lợi ích, nhưng quan trọng hơn cả là vấn đề là thường xuyên thân cận với lại Tây Phương Tam Thánh, tức là Đức Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, thường xuyên thân cận. Do nơi thường xuyên thân cận với bậc giác ngộ thì đó chính là đồng nghĩa với lại được thọ ký đấy. Tại lúc nào cũng thân cận nó là coi như là thọ ký đấy, mà thọ ký thành Phật, tức là coi như người đó bất thối chuyển ở đây này A Bệ Bạt Trí không à, mà lại thân cận với lại chư Phật như vậy nữa. Cho nên sợ gì mà khó khăn trong cái vấn đề giải thoát. Cho nên Đức Phật mới khuyến khích. Đó là những cái lợi mà Đức Phật sau này nói là ta thấy những cái lợi như thế mà khuyên chúng sinh nên phát tâm cầu sinh tịnh độ. Rồi thì cái điều kiện vãng sinh là làm thế nào để mà được vãng sinh? Thì như chúng ta biết là kinh Vô Lượng Thọ thì nói rằng là nếu mà muốn sinh vào cái cảnh giới cực lạc đó thì phải cần tu ba phúc. Phúc thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng trì sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Thì từ tâm bất sát, tức là không sát, mà từ tâm bất sát, tiêu cực là không sát, tích cực là phóng sinh. Tu tập thiện nghiệp là bố thí, cúng dường, hiếu dưỡng với phụ mẫu, rồi phụng trì sư trưởng. Đó là cái yếu tố thứ nhất, phúc thứ nhất phải tu. Phúc thứ hai phải tu là thọ trì tam quy, rồi đầy đủ các giới và không hề phạm mọi cái oai nghi đó. Đó là điều kiện thứ hai, tu phúc thứ hai, phúc thứ hai. Phúc thứ ba là phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả. Cái này là hàng thượng căn đấy, cho nên thâm tín nhân quả, phát Bồ Đề Tâm, đọc tụng Đại Thừa và khuyến khích mọi người phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả và đọc tụng kinh điển. Ba sự việc như vậy Đức Phật gọi là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là bao quát ba sự việc nói trên đó. Thì ba sự việc nói trên nó cho mình, cho chúng ta có thể cảm nhận được, biết rằng là cái phúc thứ nhất là cái phúc của tại gia tu hành, cái phúc thứ hai là cái phúc của A-la-hán thanh văn tu hành, cái phúc thứ ba là phúc của Đại Thừa Bồ-Tát tu hành. Thì cả ba xu hướng đó đều được vãng sinh cực lạc hết. Thì trong quán, trong kinh Vô Lượng Thọ nói là tu ba phúc đó là vãng sinh. Thành ra vãng sinh có nhiều con đường lắm. Niệm Phật vãng sinh như kinh A-di-đà nói, tu ba phúc này vãng sinh như kinh Vô Lượng Thọ nói. Còn kinh A-di-đà thì điều kiện vãng sinh là thế nào? Thì Đức Phật nói là điều kiện vãng sinh đây, Ngài nói là không thể dùng nhân duyên phúc đức của cái thiện căn bé nhỏ ít ỏi mà sinh về cõi đó. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta nghĩ xem phúc đức ở thế gian phúc nào lớn nhất. Bây giờ phúc mình giàu có nhất thiên hạ chưa phải là phúc toàn vẹn. Phúc mình làm người quyền lực nhất thế giới như ông Obama, giàu nhất thế giới như Bill Gates chưa phải là một hạnh phúc viên mãn. Đó. Phúc nào là phúc viên mãn? Là phúc nãy giờ mình nói, là phúc mà sinh về Tây Phương, được cái phúc an toàn, vĩnh hằng, bất thối, hạ bệ bạt trí. Phúc đó là phúc lớn nhất. Phúc lớn nhất, muốn đầu tư được cái quả lớn nhất, đương nhiên phải gieo một cái nhân lớn tương đương. Cho nên không thể nào gieo những cái nhân bé nhỏ mà sinh được. Mà phải, và là một cái nhân cũng là đại phúc đức thiện căn. Mà đại phúc đức thiện căn là gì? Còn một cái thiện nào to hơn được thiện độ hóa chúng sinh? Còn một cái đức nào cao hơn nổi là cái đức mà giác ngộ? Đó. Từ cái đức giác ngộ đó nó năng sinh ra tất cả công đức là độ vô lượng chúng sinh. Từ cái đức giác ngộ đó nó mà chúng sinh được nhờ, được nương. Cho nên có đức nào hơn được cái tính giác? Vì như vậy, đương nhiên rằng là đó là gọi rằng là cái đức lớn nhất. Thế thì bây giờ mình mà muốn được cái phúc đức mà sinh lên Tây Phương cực lạc á, thì đương nhiên rằng là mình phải có một cái đại sự nhân duyên đối với lại Đức Phật A-di-đà. Ngài thiết lập tịnh độ vì một đại sự nhân duyên, Ngài tiếp dẫn chúng sinh vì một đại sự nhân duyên. Mình đáp ứng lại Ngài bằng một đại sự nhân duyên, đó là phát Bồ Đề Tâm, nguyện độ chúng sinh đồng sinh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. Thì như thế đó gọi là đại thiện căn phúc đức nhân duyên. Cho nên vì như thế đó mà phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả thì vãng sinh thượng phẩm. Thì là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, là ngộ được cái pháp vô sinh. Ngộ được vô sinh rồi cho nên không bao giờ có sinh diệt. Toàn bộ chúng sinh ở trên cực lạc thế giới là đều ngộ vô sinh hết. Cho nên vì vậy mới thọ mạng lâu dài, không có sinh diệt nữa. Như vậy thì đáp lại với Đức Phật bằng chính cái đại sự nhân duyên đó là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm cầu sinh tịnh độ, đúng, đúng như chư Tổ nói. Mà ngã kim chính niệm vị Bồ Đề Đạo, xưng Như Lai danh cầu sinh tịnh độ. Và rồi thì nếu có thiện nam tiên nữ nào, đấy cũng là một điều kiện, nếu có thiện nam tiên nữ nào nghe đến A-di-đà Phật liền chấp trì danh hiệu từ một ngày cho đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn. Người này khi mạng chung được Đức Phật A-di-đà cùng chư thanh chúng hiện ra trước mặt, tâm họ không còn điên đảo nữa và ngay tức khắc vãng sinh về cực lạc. Thế thì nói là từ một ngày cho đến 7 ngày, thì thói thường thì người ta thường chỉ suy nghĩ từ một ngày đến 7 ngày, người ta bỏ cái nhất tâm bất loạn. Tức là trong một ngày mình niệm, mà nếu chưa bất loạn thì niệm ngày thứ hai, chưa bất loạn niệm ngày thứ ba, lấy định kỳ là 7 ngày. Đó. Rồi thì cũng giống như là mình khi mà mình niệm Phật như vậy, cũng giống như là mình cho nên người ta có niệm Phật thất, tu niệm Phật thất đó, thì niệm Phật thất là cứ lấy 7 ngày làm kỳ hạn, niệm Phật ráo riết làm sao để cho đạt được ở trong cái thời gian đó được một cái tinh thần nhất tâm bất loạn. Cũng giống như mình thọ bát quan trai vậy, thì khi mình thọ bát quan trai là làm sao trong một ngày một đêm thân tâm đều được thanh tịnh. Rồi cứ từ từ tập, cứ một ngày một đêm được thân tâm thanh tịnh. Thì đây cứ từ từ niệm Phật làm sao để được là một ngày nhất tâm bất loạn hay 7 ngày nhất tâm bất loạn. Thì có thể nói hai chiều, một là mình tu tập từ một ngày cho đến 7 ngày làm sao để nhất tâm bất loạn, hai là mình niệm Phật làm sao để duy trì cái nhất tâm bất loạn từ một ngày cho đến 7 ngày mà tâm không có loạn động. Thế thì theo Ngài Ngẫu Ích là tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông á, thì người nghe danh hiệu rồi sinh tín rồi mới phát nguyện. Tình nguyện xong rồi á, nguyện phát nguyện và phát sinh nguyện xong thì chấp trì, tức là chấp trì là bắt đầu trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Thì chấp trì hàm nghĩa là niệm niệm bất vong. Danh hiệu Phật thuộc về tư huệ. Chấp trì á, thì đối với Ngài có hai loại chấp trì là sự chấp trì và lý trì. Sự trì và lý trì. Thì Ngài Ngẫu Ích giải thích cho mình cái sự trì á, là người tin có Phật A Di Đà và cõi cực lạc. Tin nhưng mà chưa hiểu thế nào rằng là Phật và cõi nước đó ở ngay nơi tâm mình. Mà người đó chỉ có cái tâm chí nguyện cầu sinh về phương Tây, như con thơ nhớ mẹ không lúc nào quên. Như đứa con thơ nó nhớ mẹ, lúc nào nó cũng tưởng tới mẹ. Thì cái người niệm Phật đó cũng niệm Phật tới mức như vậy, nhưng mà họ không biết rằng là cực lạc hay là Đức Phật đó là phải tự ở nơi tâm mình thành tựu. Thì đó là sự trì. Còn lý trì là cái người tin rằng Phật và cõi tịnh đã có sẵn ở nơi tâm, cho nên dùng ngay cái danh hiệu của Phật, dùng ngay cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó để mà cột cái tâm mình với lại Phật ở tâm mình lại với nhau, tức là bằng cách niệm Đức Phật A Di Đà như vậy, để làm thế nào được là cái tâm của Đức Phật A Di Đà đó ừng hiện ở ngay nơi tâm mình, tâm tâm tương ưng mà không bao giờ cho nó quên, tức là nhất thời quên cũng không được. Thì đó là lý trì, tức là làm sao mà rằng là niệm để cho rằng là cái tâm của mình đó với lại Đức Phật A Di Đà là một. Đức Phật A Di Đà là tâm mình, tâm mình là Phật A Di Đà. Thì đó gọi là lý trì. Thì đó là chấp trì. Rồi khi chấp trì mà được nhất tâm bất loạn đó, mà được nhất tâm á, thì Ngài Ngẫu Ích lại giải thích rằng là nhất tâm cũng có hai loại, lý nhất tâm và sự nhất tâm. Thì sự nhất tâm là bất luận người đó là sự trì hay lý trì không cần biết, nhưng mà người đó niệm Phật cho đến lúc mà diệt hết kiến tư nhị hoặc thì đó là sự nhất tâm. Tức là kiến tư nhị hoặc là hai thứ phiền não, gọi là ngũ lợi sử với ngũ độn sử, là gọi là thập sử, thập sử, thập triền, thập sử, tích thành hữu lậu chi nhân đó. Bài mà mình tụng, bài sám mình tụng á, thì đó đây, thì đó là thập sử. Thì ở đây đó, khi mà kiến tư nhị hoặc á, thì rằng là kiến là thuộc về rằng là năm thứ kiến đó, tức là ngũ lợi sử. Năm thứ kiến đó làm cho mình đảo điên. Còn hoặc á là tham sân si mạn nghi, tư hoặc đó. Tư hoặc là tham sân si mạn nghi. Còn cái kia đó là thuộc về là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tà kiến. Năm thứ kiến đó gọi chung đó là kiến hoặc, hoặc là phiền não, hoặc là có nghĩa là phiền não. Tức là năm thứ phiền não về kiến, về cái thấy, về sự hiểu biết. Năm thứ đó chính là đặc trưng của chúng sinh chi kiến. Còn năm thứ kia đó là tham sân si mạn nghi, đều là phiền não, là hoặc. Thế thì ở đây là thì Ngài nói rằng là nếu niệm Phật cho đến khi mà hai cái kiến, hai cái hoặc đó là kiến tư đó đều bị diệt, thì đó là sự nhất tâm. Còn lý nhất tâm là bất luận là sự hay lý trì, thế mà trì niệm cho đến lúc tâm được mở ra, thấy được Phật nơi tâm tính, tâm được mở bày ra, thấy được Phật ở ngay nơi tâm tính của mình, thì đó là lý nhất tâm. Sự nhất tâm không bị kiến tư làm loạn, lý nhất tâm thì không bị tà kiến nhị biên mê hoặc. Tâm không bị kiến tư nhị hoặc làm loạn, cho nên cảm được thân Phật và thinh chúng hiện ra. Khi ấy tâm không còn biến khởi ra mọi cảnh của tam giới, liền sinh về cõi đồng cư hay phương tiện độ. Còn khi tâm không bị tà kiến nhị biên làm loạn, nên cảm được thân thọ dụng của chư Phật và thánh chúng hiện ra trước mặt. Khi ấy tâm không còn biến khởi ra các cảnh điên đảo của nhị biên, liền sinh về thực báo hay tịnh quang độ. Như vậy thì khi mà niệm tới lý nhất tâm á, thì sinh về hai cảnh trên, niệm tới sự nhất tâm thì sinh về hai cảnh dưới. Thế có người hỏi ngài rằng, cái người mà tán tâm niệm Phật tán loạn, niệm Phật một cách tán loạn, có trừ được tội không? Ngài đáp, công đức của Phật, công đức của danh hiệu Phật bất khả tư nghì, sao lại chẳng giết được tội? Chỉ có điều, giết được tội xong không chắc có vãng sinh hay không, nếu mà tán loạn. Rồi nếu hỏi ngài, tâm đã tạo Phật, tâm là Phật, cớ sao không nói Phật mình rốt ráo mà cứ khen Phật khác hơn Phật mình? Ngài đáp, pháp niệm Phật hoàn hảo ở chỗ tỏ ngộ Phật khác chính là Phật mình. Nếu tránh nói đến Phật khác, ấy là chưa diệt được tà kiến. Thấy có tha nhân gọi là tha kiến. Nếu chỉ tôn trọng Phật mình thì là tà kiến cùng ngã kiến, tức là thấy có ta, cả hai đều là điên đảo. Cho nên ngài trả lời như vậy. Vậy thì có một số nhiều người đó, họ học học thiền, nhưng mà mình không phải lỗi thiền tông, mà lỗi của những người đó học không nên, không học chưa đến chỗ, xong rồi họ tự thổ hỏa nhập ma. Thành ra họ nghe thiền tông nói câu tức tâm tức Phật, thì họ cứ nói tức tâm tức Phật, vậy thì tâm này là Phật, cho nên tâm này là Phật rồi. Vì vậy có một ông nọ, tôi thấy một người Phật tử kể lại ở tại chùa Khinh Anh đó mà, thì nói rằng thấy ông đứng ở dưới chỗ phòng ăn xem ba cái hình ảnh sinh hoạt, thì mới mời ông lên trên lại Phật nghe pháp. Thì ông nhìn cái chị Phật tử đó mà ông vỗ ngực, ông nói là Phật ở đây rồi còn lạy Phật ở đâu nữa. Vỗ ngực ông nói như thế. Hả? Thì thôi thì chị kia cũng chẳng biết đâu mà tranh cãi, mà cũng chẳng muốn tranh cãi, thì thôi thì ông về ông lạy ông đi. Rồi xong thì là thế, thì người ta hiểu lầm một cái á, tức tâm tức Phật ở đây là Đức Phật không có nói là cái tâm hiện tiền của mình là Phật. Tâm hiện tiền của mình là vọng tâm, là chúng sinh chi kiến, là u mê, là điên đảo. Đức Phật nói tức tâm tức Phật, đó là ý của Đức Phật muốn nói rằng là đó, cái tâm mà thành Phật đó, tâm mà có Phật đó, tâm mà thành Phật đó, tâm đó nó là mới là chân tâm của mình. Còn cái tâm hiện tại của mình không có Phật một mảy may nào hết, cho nên là vọng. Đó. Còn ý nói là tức tâm tức Phật, nó là ý của tổ sư muốn nói rằng là cái tâm mà là Phật đó đó, cái tâm đó đó, cái tâm nó năng sinh ra vô vàn trí tuệ, tâm đó là Phật chi kiến, tâm đó là tâm độ sinh, thì tâm đó đó chính là chân tâm. Đó. Mà Phật chính là cái tâm đó cũng chính là Phật. Ý muốn nói như vậy, chứ không có nói rằng là tức tâm tức Phật có nghĩa là bạ tâm nào cũng là Phật. Đó. Nhưng mà rồi là các họ hiểu lầm như vậy, họ trở thành gọi là tăng thượng mạng, ngã mạng, thành ra tội chết. Thành ra vô tình hủy báng Phật là một cái tâm mê mờ vô minh, về cũng bị đòn của vợ như thường. Thế rằng là hủy báng chư Phật vô cùng. Thành thử, họ không hiểu như vậy. Cho nên vì thế thì khi họ nghe rằng là Phật mình, thì như vậy thì Phật mình lại sinh cái ngã. Thì Phật mình thì mình phải nói Phật mình hơn Phật khác chứ, lại cái ngã rồi. Cho nên Phật làm gì có cái ngã kỳ cục như vậy. Cho nên một khi mà có cái ngã như vậy, biết Phật mình là Phật mê, cho nên mình mới muốn Phật mình là hơn cả, cho nên mình biết đó là Phật mê. Còn nếu bây giờ mình hiểu rằng là tha Phật cũng là tự Phật cũng là tha Phật, thì như thế mình có tán thán tha Phật hay mình có đảnh lễ tha Phật cũng chẳng chết chóc gì đó. Thì cũng chẳng có cái gì gọi là khác biệt hết trơn á. Thành ra dựa vào Ngài nói, Ngài Gấu Ích nói, dựa vào sự trì danh, dựa vào cái sự trì danh cầu được thấy Phật khác hiện ra, tất tỏ ngộ được lý trì danh là thấy Phật mình hiện ra. Thành ra dựa vào cái sự mà cái sự của sự trì danh chứ không phải lý trì danh, sự trì danh cầu thấy được Đức Phật A Di Đà, thì khi thấy được Đức Phật A Di Đà hiện ra thì tự nhiên tỏ ngộ được cái lý trì danh là thấy Phật, tỏ Phật hiện nó ra, không phải hiện ở đâu hết, hiện ở ngay chính tự tự tâm của mình, hiện ngay bản tâm mình. Cho nên biết rằng là Phật dù là ở ngoài hay là Phật ở tự tâm của mình, tâm của mình không phải là một cái tâm có trong có ngoài. Tâm của mình kỳ thật rằng là tâm biến hóa hết, cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng là nhược nhân dục liễu chi tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tính nhất thiết duy tâm tạo. Kinh Hoa Nghiêm mới nói vậy, có nghĩa là nếu một người nào muốn biết rõ hết ba đời mười phương chư Phật thì chỉ cần quán pháp giới tính này, tất cả đều do tâm tạo, đều do tâm tạo. Cho nên cái vọng tâm á, thì có trong có ngoài. Vọng tâm thì là bây giờ tôi suy nghĩ đây là tâm tôi, còn mấy cái này là ngoài tâm tôi. Nhưng mà chân tâm á, thì không có trong có ngoài. Nói như vậy, nói cái thí dụ vậy để cho mình có thể mường tượng và dễ hiểu. Mình nằm mơ, mình nhận mình trong giấc mơ là mình. Bây giờ nói ví dụ tôi nằm mơ, bây giờ tôi thấy Tuấn, chị Diệu Đông vân vân, chị Hồng này kia gì, tôi thấy những nhân vật như vậy vân vân. Thì bây giờ tôi nghĩ cái tâm của tôi trong giấc mơ là tôi, còn quý vị kia là họ có cái tâm của họ riêng, họ là ngoài tâm tôi, còn đây là tâm tôi. Nhưng mà nếu tôi tỉnh ra tôi mới biết là toàn bộ đó đều là hình ảnh ở trong tâm tôi biến hiện, chứ không phải là nó ngoài tâm tôi, mà đều là do tâm tôi biến hiện cả. Nhưng mà khi tôi trong giấc mơ thì tôi nghĩ vậy, là cái tôi trong giấc mơ đó là tâm tôi, trong giấc mơ tôi suy nghĩ cái gì đó là tâm tôi suy nghĩ, còn mấy vị mà tôi nhìn thấy là ngoài cái tâm của tôi. Thì mơ thì thấy như vậy, mê là thì thấy như vậy, nhưng mà khi tỉnh thì mới biết rằng là vạn pháp duy tâm, tâm ngoại vô nhất vật, tâm ngoại vô nhất pháp, không có một cái gì mà ngoài tâm hết. Cho nên vì cái lý lẽ nói trên đó mà mình mới biết rằng là không còn có cái Phật mà ở tự tâm của mình thật. Nó khi mà ứng hiện thì mình thấy rằng là tâm nó biến khắp mười phương, cho nên vô lượng Phật cũng đều là ở trong đó hết trơn, gọi là chư Phật ảnh hiện chung vậy đó, ngã tâm ảnh hiện chư Phật tiền đó. Đó là vô lượng chư Phật nó được ứng hiện lại ở trong cái tấm gương tâm của mình vậy đó. Thế thì cũng tựa như là nhờ sống ở trong cõi Ta Bà được thấy Phật Thích Ca, được nghe pháp, tức là nhờ vào đấy mà thành tựu được cái thân trí tuệ, chẳng phải do ở cái gì khác đó mà thành được. Đức Phật nói tiếp là Xá Lợi Phất, ta thấy lợi đó cho nên nói lên những lời này, nếu có chúng sinh nghe được nên phát nguyện sinh về cõi đó. Nói lời này cố thuyết thử ngôn, thử ngôn đó là kinh A Di Đà, ngã kiến thì lợi cố thuyết thử ngôn, nên ta thấy những cái lợi đó cho nên ta mới nói kinh A Di Đà, mới nói ra những cái lời này. Lời này đó thì là thiên hạ gọi là kinh A Di Đà, nhưng mà lúc bấy giờ thì Đức Phật chưa gọi là kinh A Di Đà, Đức Phật gọi là do ta thấy những cái lời đó mà mới nói lên những cái lời lẽ phía trên. Cho nên nếu có chúng sinh nghe được thì nên phát nguyện sinh về cõi đó. Thì cái lợi ích mà Đức Phật nhìn thấy mà nói đó, thì tôi cũng có nói về phần trước rồi, nó là những cái lợi ích là như mình chúng ta thấy vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì chấm dứt sinh tử, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì bao nhiêu nghiệp chướng đều tiêu trừ, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì chấm dứt khổ tập, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì tự động thành tựu diệt đạo, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc là chỉ có một tiền đồ thôi thành Phật. Cho nên vãng sinh tịnh độ, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc không sợ Cực Lạc trở thành một hóa thành giữ mình lại, mà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc chỉ có một con đường để đến đó thôi, đó là thành Phật đạo. Đó là tất cả những gì mà ngã kiến thị lợi cố thuyết thử ngôn. cho nên mới phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thế thì thế chúng sinh nào mà nghe được những cái pháp như thế đó thì nên rằng là nguyện vãng sinh. Thế thì chúng ta cũng biết một cái vấn đề là khi niệm Phật đó thì mình cũng hiểu rằng là không phải là niệm Phật là bình đẳng. Tức là người nào niệm thì tại ý chữ Nam Mô A Di Đà Phật nó y nhau, thành ra ai niệm nó cũng bình đẳng, không phải đâu. Tổ sư niệm một niệm A Di Đà Phật công đức vô lượng, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa chắc đã có đạt được cái công đức gì đó, tại vì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật không có lợi gì cho ai, mà mình là Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho đứa đó như thế, Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho đứa đó như thế. Thế thì như thế đó. Như thế thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật làm sao có công đức? Bởi vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật càng niệm á thì thiên hạ càng được nhờ, thì như vậy niệm A Di Đà Phật mới là công đức. Còn nếu bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chẳng ai có được cái lợi gì cả, mà nhất thời thì khi nào mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì khá nhất là mình chẳng có cầu cho ai bị cái gì, mà mình chỉ có cầu cho bản thân mình thôi, mà cũng ngoài bản thân mình là chẳng có ai được lợi gì. Tại vì mình cầu A Di Đà Phật nó cũng chỉ là cầu sao cho thế mình hết nhân duyên ở thế giới này thì mình được ngài vớt lên trên kia. Còn thật sự ra mình cũng không có sẵn sàng một chút xíu nào dự bị khi mà mình bắt đầu bước vào trong cái pháp môn tu cầu vãng sinh, mình chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần ra đi, mà mình vẫn sợ tinh thần ra đi lắm, cho nên tạm thời quên nó đi. Bây giờ ngồi bàn với nhau rằng là sao, chừng nào đi thì mình đừng có nói bậy đừng có nói bậy chứ cái đó thành bậy đi về vãng sinh ấy. Mà rằng là chỉ toàn là những cái vấn đề là đại khái là niệm Phật để mà gọi là có thể nghĩa là đỡ đi cho mình bệnh khổ, hay là kéo dài đời sống, hay là vân vân. Thường thói thường thì là như thế, cho nên niệm Phật như thế không có phát sinh công đức. Niệm Phật phát sinh công đức là niệm Phật phải làm lợi lạc cho thiên hạ. Cho nên từ khi niệm Phật thì mình càng cảm thấy rằng là thế giới này không phải là cái chỗ ở chính của mình. Cho nên vì vậy mình sẵn sàng xả bỏ mọi thứ, bố thí cho chúng sinh. Mình sẵn sàng như vậy, xả bỏ mọi thứ đó cho chúng sinh được nhờ, để lấy mọi cái công đức, có đủ hết tất cả mọi cái công đức đó ra đi. Còn nếu mà mình cứ chắc chiêu nó, mình cứ bòn xẻn nó thì đương nhiên mình tiếc thì đương nhiên mình luyến lâu thì đương nhiên mình tái sinh. Tại vì trong Tịnh Độ pháp môn có nói một câu: ái bất trọng bất sinh ta bà. Nếu ái mà không nặng á thì đâu có sinh ta bà đâu. Cho nên phải biết rằng là những người do nghiệp chiêu cảm mà có mặt tại thế giới ta bà này ái nặng lắm, trừ những người thị hiện tức là giả chư tham dục như nhập sinh tử, và giống như là các vị tổ sư vậy, Bồ Tát thị hiện vậy, thì rằng là mới thị hiện vào ta bà này vì nguyện chứ không phải vì nghiệp. Còn nếu mà đã đến với thế giới này bằng nghiệp thì đương nhiên không ít thì nhiều ái cũng nặng, cho nên ái khó xả lắm. Vì vậy cho nên chẳng hạn như là nói mình xuất gia đi, xuất gia là cắt ái từ thân, mình có can đảm cắt ái với cha mẹ, nhưng mình lại cũng không có can đảm cắt ái với lại gọi là đồng đạo môn phái sư trưởng vân vân. Thay vì đó mình lại ái vô cùng. Cho nên có nhiều người xuất gia không có chú trọng tới cái vấn đề rằng là đại sự nhân duyên, cầu được khai thị ngộ nhập, mà xuất gia nó chỉ cầu có một điều thôi: ở gần sư trưởng, phục vụ sư trưởng, hết, hài lòng rồi, hết. Còn cái vấn đề mà rằng là khai thị hay ngộ nhập kia đó không cần đó. Mục đích là chỉ như vậy thôi. Cho nên tôi thì đôi khi, có nhiều khi tôi cũng tự lập cánh sinh, tôi cũng hay tự làm. Đôi khi tôi cũng nhắc nhở người nào đó mà đại khái thì giả hay là gì mà quan hoài quá, thì tôi cũng nói nhiều khi làm ơn làm phước đó, lo những cái chuyện kia đi, tức là lo cái chuyện mà gọi là trì kinh đó, trì tụng nghiên cứu kinh điển, tu tập tư duy đi. Còn mấy cái chuyện là chuyện nhỏ, để tôi tự làm cũng được. còn rằng là nên rằng là như thế. Chứ còn nếu không bình thường đó thì rằng là đều là đổi ái chứ không phải cát ái. Đổi cái ái cũng như con cái ở nhà hồi xưa còn bé thì lúc nào cũng bám cha bám mẹ bám chặt, mà lúc nó lớn nó có tình cảm thì nó lìa cha lìa mẹ một cách phủ phui, mà nó sẽ bám cái khác, nó bám đối tượng nam nữ của nó, và nó không có bám cha mẹ nữa. Thế nó cũng giống như vậy thôi, nó chuyển. Và khi đó nó không có cái quyền mà khi nó lớn là nó nói là má phải nhớ là bây giờ con cắt ái từ thân. khi mà bà mẹ nói là con cũng phải nghĩa là lo cho ba má, lo cho gia đình, má đi chùa học đạo hoài mà má không giác ngộ gì hết, nó cắt ái từ thân. không có thể nào mà nhân danh nói như vậy. Khi mà cắt ái từ thân nó thì là xuất gia nhập đạo, là mình chỉ có gọi rằng là gần thầy, là mình chỉ cầu cái pháp của thầy thôi. Giống như là Huệ Năng gần ngài Hoằng Nhẫn vậy, giống như ngài Hoằng Nhẫn truyền cho ngài Huệ Năng vậy. Ngài Hoằng Nhẫn không có phải là suốt ngày với ngài Huệ Năng quyến luyến với nhau, không có, chẳng có quyến luyến một mảy may gì hết trơn, dứng dưng. Ngài Huệ Năng một lần đi là đi tuốt, không bao giờ thấy quay lại cái tỉnh mà nghĩa là Hồ Bắc nữa. Đó. Mà ngài Hoằng Nhẫn cũng sau khi tiễn Huệ Năng xuống dưới thuyền rồi thì cũng chẳng có bao giờ viết thư hỏi thăm. Đó. Hai thầy trò đúng nghĩa rằng là đạo thôi, đúng nghĩa là đại sự nhân duyên với nhau mà không có quyến luyến nhân duyên, gọi là gia duyên, gọi là bận buộc trói, tức là tình cảm ân ái đó, xả nhau không nổi. Mà đây là đúng nghĩa rằng là vì đại sự nhân duyên. Ông trò đến ngộ nhập đó, ông thầy thành công đó, có người ngộ nhập rồi, rồi thôi bây giờ bế quan đó, không buồn thuyết pháp giảng đạo giải tán chúng. Còn chùa Đông Sơn ra sao cũng được, không cần biết, hài lòng rồi. Và đương nhiên cái thái độ của ngài Hoằng Nhẫn đó, chính xác vô cùng, không hề sai trái, cho nên Huệ Năng nghĩa là gọi rằng là tỏa sáng ở trong cái pháp môn thiền tông. Mà có ai mà can đảm đến độ mà dám giao y bát của Đức Phật cho một gã thanh niên thất học mù chữ chưa xuất gia nữa, có ai can đảm làm điều như vậy đâu, dù nó đem bán sau. Đương nhiên thời nay lần là mình cũng phải suy nghĩ vậy, nó mà liệu nó túng tiền đem nó bán sao. Cho nên là mình thấy rằng là ngài Hoằng Nhẫn có con mắt trí tuệ ghê lắm, nhìn sang Huệ Năng. Mà Huệ Năng không cô phụ một mảy may nào cái gọi là tin tưởng đó của vị thầy mình, cho nên làm cho thiền tông tỏa sáng, áp đảo mọi tông phái đương thời. Thế đó, mình đó là những cái gọi là bài học cho chúng ta thấy. Rồi thì sau cái khi mà Đức Phật mà nói đến những cái lời nói trên đó, và Đức Phật nói rằng là mình nên sinh về, mình cần phải có một cái, mình cũng nên phát một cái đại sự nhân duyên để mình biết cái vấn đề là làm thế nào mình niệm Phật mà phát sinh công đức. Cho nên khi mình càng niệm Phật đó thì mình làm sao cho từ bi và trí tuệ của mình nó phải được phát triển. Thì từ bi và trí tuệ phát triển thì có nghĩa rằng là cái công đức của niệm Phật nó đang còn hiện bày. Tức là mình càng niệm Phật thì mình càng hiểu về niệm Phật hơn, tại mình thâm nhập. Còn nếu mình niệm lâu á, mà mình không hiểu là chứng tỏ niệm như con vẹt, không có thâm nhập, tức là không có lý nhập, sự cũng nhập nữa, sự làm xuông. Thành ra nếu mà sự mà làm chúng đó, thì lý nó thành, sự làm chúng. Tức là cái sự nói là mình vừa niệm Phật mà vì cái niệm Phật mình hành sự. Một mặt mình sự là mình khai khẩu niệm Phật, tích cực niệm Phật lễ bái. Một mặt mình tích cực làm mọi cái điều mà gọi là tiếp dẫn chúng sinh, giống như là Đức Phật làm, thì mình sẽ thấy lý. Lý nó hiện bày, từ sự nó hiện lý. Rồi khi mình hiểu lý thì lý nó sẽ ứng ra thành sự. Tướng của lý là sự, tính của sự là lý. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên lý sự nó không tách lìa được. Nếu lý sự mà tách lìa đó thì là sự đó là gọi là lý nó lý xuông, Đó. Sự đó là sự không có căn bản gì hết. Sự không có mục tiêu, không có ích lợi gì hết. Cho nên lý nó vốn là một cái gì nó vô hình, nhưng mà tướng của nó chính là biểu hiện ra cái sự. Cho nên sự là tướng của lý. Còn ngược lại, sự là một hình tướng, một việc làm. Nhưng mà nếu bây giờ nói cái tính của cái sự đó là cái gì thì chính là lý. Cho nên càng hành sự thì càng hiểu lý, càng hiểu lý thì sự càng tăng trưởng. Thành ra sự lý nó viên dung với nhau, nó tương ứng với nhau. Như vậy thì cái người niệm Phật phải để tâm một điều rằng bất khả dĩ thiểu thiên căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bị quốc. Cho nên càng niệm Phật càng làm sao cho công đức nhân duyên của mình không phải thiểu thiện căn nữa mà là đại thiện căn. Mà nhớ là đại thiện căn, không có một đại thiện căn nào bằng rằng là cái đại sự nhân duyên của Đức Phật ra đời. Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Cho nên mình phải phát Bồ Đề Tâm. Mà khi phát Bồ Đề Tâm, thực sự phát Bồ Đề Tâm thì phải thể hiện Bồ Đề Tâm đó ra. Từ tâm, tâm đó là Bồ Đề, cho nên thể hiện ra được cái xác của sự Bồ Đề đó là sự độ sinh và sự hiểu lý và hành sự. Đó là thể hiện tinh thần phát Bồ Đề Tâm. Mà mình nói phát Bồ Đề Tâm mà sự không thành, mà lý không hiểu. Cho nên vì vậy phát Bồ Đề Tâm xong quên. Xong quên xong rồi nhắc nhở nhau là mỗi năm mình phát một lần. Thật ra Bồ Đề Tâm không có chuyện đó. Bồ Đề Tâm phát một lần là phát. Đó. Cũng như là vãng sinh, vãng một lần là vãng. Chứ không có nói mình vãng sinh rồi nếu mình cứ ăn chơi là mình đọa xuống rồi mình lại niệm Phật là vãng sinh lại thôi. Không có nói cái chuyện đó được. Cho nên khi phát Bồ Đề Tâm nó thành là đại thiện căn công đức, hành tất cả những thứ như vậy. Cho nên một mặt thì niệm Phật, một mặt thì đem cái niệm Phật đó thể hiện nó ra sự là hành công đức. Thì càng hành công đức như vậy thì càng hiểu được cái lý của sự niệm Phật. Cho nên càng lúc thì mình càng hiểu hơn, hiểu kỹ hơn, hiểu chính xác hơn và thấy được cái lợi hơn trong cái vấn đề nói trên đó. Thế thì như vậy thì mình niệm Phật đó, thì đương nhiên là khi mình niệm Phật thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, như tôi nói nó có nhiều ý nghĩa. Thì khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thì mình vừa niệm, mình gọi là phát thân, mà vừa mình vừa niệm hóa thân, niệm một cách gọi là mình tạm là dùng chữ đó, gọi là niệm Phật theo lối trung đạo nghĩa, tức là niệm tức không tức giả, hóa thân Phật mới lại Phật tương tức. Thì đó là niệm Phật. Rồi khi mà mình niệm Phật thì là mình tự quy y. Thì khi mình tự quy y tức là mình hồi đầu về tính giác của mình, bản giác của mình. Pháp Bồ Đề Tâm thúc đẩy cho cái bản giác đó càng ngày càng hiện hành, ứng dụng vào cái chi kiến của Đức Phật để mà làm cho cái chi kiến ở trong tự tâm của mình được nảy nở. Thì như thế thành tựu được cái gọi là ngộ nhập Phật chi kiến của tự tâm. Ngộ nhập được Phật chi kiến thì từ ngộ nhập Phật chi kiến nó mới khai thị. Thì ngộ nhập Phật chi kiến nó mới khai thị được chúng sinh. Khai thị chúng sinh là thiết lập tịnh độ, thiết lập đạo tràng, thiết lập tịnh độ, độ hóa chúng sinh. Thì thế thì như vậy thì niệm Phật cũng là một đại sự nhân duyên. Thế thì niệm Phật với lại đại sự nhân duyên nó tương ứng với nhau. Cho nên chính vì vậy mà trong phẩm Dược Phương Bản Sự của Kinh Pháp Hoa mà Đức Phật mới nói, Đức Phật nói là sau này thời mà thế đó. Nếu người mà trì tụng cái Pháp Hoa thì trong đó Đức Phật nói những người nữ mà muốn giải thoát xưng vân nữ này á, trì tụng Kinh Pháp Hoa, mà không phải chỉ có những người nữ không, nó là nói là đại diện thôi. Còn kỳ chung là những người trì tụng Kinh Pháp Hoa thì sau khi mạng chung thì sẽ có Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng ở phương Tây vây quanh. Đó là Kinh Pháp Hoa, không dính dáng gì đến Kinh A Di Đà hay kinh này kia, nhưng mà đề cập tới cái vấn đề nói trên ở trong phẩm Dược Phương Bản Sự. Thế mà những người tụng Kinh Pháp Hoa cũng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, tại vì những người đó phát Bồ Đề Tâm có đại sự nhân duyên với một Phật, là có đại sự nhân duyên với lại nhất thiết Phật. Nhớ như vậy. Cho nên vì như thế, nếu phát thêm một cái nguyện độ sinh, phát thêm một cái nguyện là vãng sinh ấy, thì chắc chắn vãng sinh. Còn nếu mình không có phát nguyện như thế thì nó lại tùy theo cái nhân duyên tu tập của mình mà mình sinh vào những cái quốc độ tương ưng. Chẳng hạn khi mình tu tập, mình chú trọng bố thí, mình sẽ sinh về cõi Phật bố thí. tức là những vị Phật thành Phật nhờ bố thí. Thì những vị Phật đó hành bố thí ba la mật, tu tập bố thí, cái nguyện bố thí đó, đó trở thành vô lượng thọ. Nguyện bố thí đó là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Thì khi nguyện mà nguyện bố thí mà trở thành như thế thì bố thí đó thành ra ba la mật, thành ra sẽ đưa qua bờ bên kia, tức là sẽ phát sinh trí tuệ, sẽ trở về bản giác. Thì như thế vị đó thành Phật ở cái cõi đó. Cõi đó, đó cho những cái người nào mà hay tu bố thí thì tự nhiên sinh về đó. Thành ra đừng có lo khi mà có nhiều người đặt vấn đề, nếu mình không phát nguyện mãn sinh rồi mình chết, mình sinh về đâu, cho nên mình phải phát nguyện mãn sinh. Không hẳn như vậy, không đúng như thế. Mà là mỗi người mình chết đi á, thì mình theo cái thiện nghiệp hay ác nghiệp của mình mà mình sinh về cái quốc độ tương ưng. Có ai cầu vãng sinh địa ngục đâu, nhưng mà nó sinh ào ào à. Thế thì tại sao mình lại nói rằng là bây giờ nếu mình không có phát nguyện vãng sinh rồi mình chết rồi mình lang thang không biết sinh về đâu? Đâu có đâu, tự động chiêu cảm. Cho nên mình thường tu thiền định thì mình sẽ sinh về cái cõi Phật thiền định. Nhưng mà nếu mình tu gì bất luận, nhưng mà mình có nhắc nhở là mình nguyện sinh về cái cảnh giới đó của Phật vô lượng, của vô lượng Phật, của Phật vô lượng, thì mình sinh vào cảnh giới cực lạc của Phật vô lượng. Chứ không phải là giống như là một số mấy người tu trình độ hù dọa mà nói rằng là mình không phát nguyện vãng sinh rồi đến chừng mình chết rồi cái mình lang thang, không có Phật nào nhận. Đâu có chuyện đó. Tại vì mình cứ hiểu là tự động là mình sinh vào súc sinh cũng do nghiệp chiêu cảm. Đâu có ai phát nguyện sinh vào làm súc sinh, trừ có mấy anh nhạc sĩ hay là nghệ sĩ nào lâu lâu nổi hứng này kiếp sau thả làm chim. Thấy mổ luôn. Kiếp sau làm chim thiệt. Lúc đó hối hận thì nó trễ. Đó. Cho nên rằng là đó, anh nhưng mà chưa có anh nào mà nổi hứng lên mà ước nguyện là kiếp sau làm ngạ quỷ đó, cái may á. Cho nên vì như vậy đó, không có anh nào nguyện vãng sinh ngạ quỷ, nguyện vãng sinh địa ngục mà vẫn sinh, mà còn sinh đông nhất, nghĩa là Diêm Vương tiếp cho đến mệt luôn, tiếp cho đến mệt nghỉ luôn, tức là đông nhất, mà đâu có phát nguyện đâu. Đó là tại sao về nghiệp chiêu cảm. Cho nên phát nguyện rất là đặc biệt. Đặc biệt rằng là nguyện cho mình hướng về cảnh giới đó sinh. Ở đây bây giờ không phát nguyện thì tùy theo cái công đức nó cũng tự động sinh thôi. Nó sinh thiên hoặc sinh về các quốc độ khác của Đức Phật. Còn cái phát nguyện là cái đặc biệt của cái cảnh giới này. Cho nên Đức Phật A-di-đà mới đặc biệt nói là người nào phát nguyện như vậy tôi tiếp. Nhờ Ngài phát nguyện như vậy cho nên đặc biệt là mình phát nguyện thì Ngài tiếp, mà không phải là ai tiếp hết mà chính Ngài tiếp. Đó là một cái nét đặc biệt đó, của thế giới cực lạc, hay là nói chung là của Đức Phật A-di-đà, hay là pháp môn tịnh độ. Thế thì chư Phật sau khi khuyến pháp mình sinh, sau khi nói điều kiện sinh, thì chư Phật đó, nói là cần phải lưu thông cái kinh này, tức là cái cho cái kinh này nó được chuyển hóa. Thì Đức Phật nói đến cái tên của kinh này, Đức Phật nói đến chư Phật ở các phương và lục phương mà tán thán kinh này, cho nên gọi nó là kinh nhất thiết chư Phật sở hữu niệm, nhất thiết chư Phật sở hữu niệm kinh. Thì vì sao gọi là nhất thiết chư Phật sở hữu niệm kinh? Đức Phật nói với Sa Lợi Phất, nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào đó nghe kinh này thọ trì cho đến nghe Phật danh, các thiện nam thiện nữ đó đều được tất cả chư Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi An Đậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Vì vậy Sa Lợi Phất, các ông nên tin thọ lời ta và chư Phật dạy. Thế thì bây giờ mình thấy một điều, nói là thiện nam thiện nữ nào nghe kinh này thọ trì, thậm chí cho đến nghe danh Phật, nghe danh hiệu Đức Phật A-di-đà đó, thì các thiện nam thiện nữ đó đều được tất cả chư Phật hộ niệm. Một điều. Điều thứ hai là được bất thối chuyển với An Đậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. An Đậu Đa La là vô thượng, Tam Miểu Tam Bồ Đề là chính đẳng chính giác, tức là vô thượng chính đẳng chính giác, là An Đậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thì được hai điều. Thứ nhất là ở nơi đạo An Đậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề không thối chuyển. Thứ hai là được nhất thiết chư Phật hộ niệm. Tại sao? Đó. Tại sao mà nhất thiết chư Phật hộ niệm thì cũng dễ hiểu. Chư Phật thị hiện giáo hóa chúng sinh, tất nhiên Đức Phật nào cũng mong mỏi chúng sinh hồi đầu xả bỏ cái niệm ngã, tu tập cái niệm Phật, bỏ cái nhà lửa thế gian, về với cung trạch của chư Phật. Vì vậy những ai phát tâm yếm ly nhà lửa, yếm ly thế gian, yếm ly nhà lửa, lập nguyện hân cầu về nước Cực Lạc, niệm phát tâm niệm Phật cầu sinh, chư Phật đều hoan hỷ. Nhất thiết chư Phật đều hoan hỷ, vô lượng Phật đều hoan hỷ, vô lượng Phật A Di Đà Phật tiếp độ và hoan hỷ. A Di Đà Phật sở hộ niệm, cho nên vô lượng Phật sở hộ niệm, vô lượng Phật cũng hộ niệm, vô lượng Phật đều hoan hỷ. Mà vô lượng Phật không phải là chúng sinh chi kiến để mà thấy rằng là Đức Phật Dược Sư nói thôi, nó chỉ cầu sinh về Tây Phương thôi, cãi nó với lại A Di Đà. Nhưng mà chư Phật bình đẳng vô phân biệt, cho nên một Phật hoan hỷ là nhất thiết chư Phật hoan hỷ, một Phật hộ niệm là nhất thiết chư Phật hộ niệm. Cho nên mình đừng nghĩ rằng tôi có Phật A Di Đà bảo hộ rồi cho nên tôi không cần phải thờ Phật nào khác. Không phải như thế, mà là một Phật A Di Đà là một Phật vô lượng, vô lượng Phật nó bảo hộ tôi, vô lượng Phật nó hộ niệm tôi. Cho nên A Di Đà là vô lượng Phật là A Di Đà. Nó có hai nghĩa, vô lượng Phật vừa làm, có thể nói là vừa một hóa thân, mà vô lượng Phật vừa là một pháp thân. Thì trong cái pháp thân đó thì có vô lượng hóa thân, cho nên vô lượng Phật khác đều là hóa thân đều hộ niệm. Khi mà pháp thân hộ niệm thì là vô lượng hóa thân thầy đều hộ niệm. Nhưng mà khi nó Phật hộ niệm là đương nhiên là chân Phật hộ niệm, là pháp thân Phật hộ niệm. Pháp thân Phật hộ niệm cho nên vô lượng hóa thân Phật đều hộ niệm. Cho nên nhất thiết chư Phật đều hộ niệm hết. Cho nên vì như thế mà mình hiểu rằng một khi một Phật hộ niệm là nhất thiết chư Phật hộ niệm. Vì vậy một người mà phát tâm mà xả ly cái nhà lửa này hướng đến Cực Lạc đó, niệm Phật cầu vãng sinh thì nhất thiết chư Phật đều hoan hỷ. Người này coi như đang còn trên đường lìa nhà lửa về cõi Phật, lại là người hữu duyên với nhất thiết chư Phật, tức là hữu duyên với vô lượng Phật mà không phải chỉ một Phật. Bởi nhất thiết chư Phật đều có cái bi tâm phú trùng nhất thiết chúng sinh, nên bất kỳ một chúng sinh nào có duyên với một Phật thấy đều có duyên với nhất thiết chư Phật. Được một Phật độ là được hết thảy chư Phật độ. Vì vậy một Phật hộ niệm là tất cả chư Phật đều hộ niệm. Cho nên vì vậy gọi là kinh này gọi là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Mà một chúng sinh nào đó chỉ tụng kinh này, hay một chúng sinh nào đó nghe được Phật danh A Di Đà, hay là chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà, thầy đều được vô lượng Phật. Tại vì mình chấp trì Nam Mô Vô Lượng Phật, A Di Đà là vô lượng Phật, cho nên vô lượng Phật hộ niệm, vô lượng Phật. Vô lượng Phật đó lại là nói tổng là pháp thân, nói biệt là hóa thân. Thành ra vừa là tổng vừa là biệt, vừa là pháp thân vừa là hóa thân. Cho nên lục từ A Di Đà nó có một cái vi diệu ở chỗ như vậy đó. Là Nam Mô A Di Đà Phật nó có một cái tính chất như thế. Cho nên khi niệm mà hiểu như vậy thì đương nhiên biết rằng là mình niệm một Phật là mình niệm vô lượng Phật, mình cúng dường một Phật là mình cúng dường vô lượng Phật. Cho nên cúng dường vô lượng Phật là cúng dường vô lượng Phật. A Di Đà Phật là vô lượng Phật, cúng dường A Di Đà Phật, vô lượng Phật đó là cúng dường vô lượng Phật. Cúng dường hết thảy vô lượng Phật chính là cúng dường A Di Đà vô lượng Phật đó. Không sai khác. Vì cái lý lẽ nói trên đó cho nên là kinh này đứng nhất thiết chư Phật hộ niệm. Cho nên là lục phương chư Phật thầy đều hiện tướng lưỡi dài rộng, che trùm hết cả tam thiên đại thiên thế giới. Tức là hiện tướng rằng là không nói lời cú ngữ, nói lời thành thật, mà xưng tán kinh này bất khả tư nghị, được nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Thì đó là cái lý do rằng là cần phải lưu thông nó. Người đêm